tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam chùa Khai Nguyên xin trân trọng giới thiệu pháp thoại ngày thứ nhất, pháp hội cầu siêu vong linh thai nhi tháng 4 năm Mậu Tuất. Chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh cùng toàn thể tăng chúng đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam chùa Khai Nguyên.
Di Đà Phật, A Di Đà Phật.
Trước khi vào thời pháp thoại, trong ba ngày pháp hội cầu quốc thái dân an, âm siêu dương khánh, đặc biệt là cầu siêu cho các vong linh thai nhi của đạo tràng Tịnh Tông Hội Việt Nam chùa Khai Nguyên, xin thông báo tất cả các Phật tử chúng ta về dự pháp hội, chúng ta tắt điện thoại di động hoặc để về chế độ rung, đặc biệt không nghe điện thoại khi thính pháp và khi hành lễ, để cho pháp hội chúng ta được thành tựu viên mãn. Các Phật tử nào chúng ta không biết tắt điện thoại thì chúng ta có thể lấy ra để nhờ những Phật tử bên cạnh chúng ta tắt hộ. Những Phật tử vào sau thì các quý vị ở trong ban trật tự nhắc nhở và hướng dẫn các Phật tử ở ngoài trước khi đi vào nhà pháp hội. Vì điều kiện thời tiết mùa hè, đây là đợt nắng nóng đầu tiên trong mùa hè năm 2018 này, cho nên là mong rằng toàn thể tăng ni Phật tử trong đạo tràng chúng ta cũng hoan hỷ phát vô quải ngại tâm để vượt qua tất cả những cái chướng ngại nắng nóng oi bức này để tham dự viên mãn ba ngày pháp hội, để nguyện cầu quốc thái dân an, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc, và đặc biệt là cầu siêu độ cho các vong linh lịch đại gia tiên kiều huyền thất tổ nội ngoại của chúng ta và các vong linh thai nhi. Bây giờ thì chính thức vào thời khai mạc pháp thoại, pháp hội ba ngày tụng kinh Địa Tạng của chúng ta để hầu hướng cho các vong linh. A Di Đà Phật. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể các quý vị liên hữu Phật tử đồng tu, thưa toàn thể các quý vị thiện nam tín nữ, bà con nhân dân về tham dự pháp hội. Theo như chương trình mà ban tổ chức cũng như là đạo tràng chúng ta đã ấn định, mỗi năm chúng ta có 5 đến 6 kỳ pháp hội lớn, đó là pháp hội Quan Âm, Pháp hội Trung Phong, và từ năm ngoái, Pháp hội Mùa Vu Lan Báo Hiếu năm ngoái, chúng ta thêm một Pháp hội, đó Pháp hội Địa Tạng, để hồi hướng nguyện cầu quốc thái dân an, âm siêu dương khánh, và đặc biệt là cầu siêu, tri ân báo ân, lịch đại gia tiên kiểu hiền thất tổ nội ngoại của chúng ta, sớm được thoát khỏi ba đường ác đạo, sinh cõi nhân thiên và sinh về các cõi tịnh độ của mười phương chư Phật, đặc biệt là cõi Tây Phương Cực Lạc của Đức Tử Phụ A Di Đà. Hôm nay là ngày đầu tiên trong ba ngày Pháp hội cầu quốc thái dân an, âm siêu dương khánh, và đặc biệt là Pháp hội cầu siêu cho các vong linh thai nhi. Bữa trước chúng tôi thì có bàn nhau ở trong chùa là nếu mà tổ chức Pháp hội Trung Phong thì Pháp hội này chúng ta đặc biệt là chú trọng cho các vong linh thai nhi. Mà giáo lý ở trong Pháp hội Trung Phong Tam Thể Niệm rất là thâm sâu, rất là huyền diệu. Hàng phàm phu khó có thể mà hội nhập được trong một vài lần tham dự Pháp hội. Công đức thì rất lớn, vô lượng vô biên đấy, nhưng căn cơ của chúng sinh có ngộ nhập được hay không, đó là điều quan trọng nhất. Tôi cũng đã suy nghĩ và đắn đo rất nhiều ngày, và thông qua cái Pháp hội Vu Lan Báo Hiếu năm 2017, chúng ta thấy thay vào Pháp hội Trung Phong Tam Thể Niệm, chúng ta dùng Pháp hội Tụng Kinh Địa Tạng. Sau 3 ngày tổ chức Pháp hội Tụng Kinh Địa Tạng Mùa Vu Lan Báo Hiếu năm 2017, thì đại đa số các tín đồ Phật tử và bà con nhân dân thấy là rất hoan hỷ, vì rất nhiều người đọc tụng được cái bộ kinh Bản Nguyện Bồ Tát Địa Tạng, và rất nhiều người được nhiếp tâm và thấy an lạc thực sự khi mà tổ chức Pháp hội Địa Tạng để cho cái Mùa Vu Lan Báo Hiếu năm 2017 vừa qua. Cho nên rút ra từng những bài học kinh nghiệm ấy, chúng tôi đã bàn và quyết định Pháp hội cầu quốc thái dân an, âm siêu dương khánh, đặc biệt là dành cho các vong linh thai nhi, hướng tới mùa đại lễ Phật đản Phật lịch 2562, dương lịch 2018 này. Thì chúng tôi nhận thấy rằng hôm qua khi vừa tạt qua chỗ phòng thông tin và đi qua ở chỗ ban địa tạng, xem thấy các vị trong ban nghi lễ đang bày biện sắp lễ và sắp bài vị, thì tôi nhìn thấy rất là nhiều, rất rất nhiều các bài vị. Thế tôi hỏi rằng bài vị được khoảng có 2-3 nghìn không? Các vị bảo phải gấp mấy lần như thế thì ạ. Tôi xuống phòng thông tin hỏi thì các vị bảo mua 10.000 cái bài vị, mà đến ngày hôm qua chỉ còn có một chút xíu thôi, có khoảng 1.000-2.000 nữa thôi. Và từ hôm qua đến hôm nay chắc là hết sạch rồi. Và các vị nói rằng phải mua tiếp 10.000 cái bài vị nữa để phòng đó trong 3 ngày Pháp hội. Có trường hợp hôm trước lên đăng ký, một cặp vợ chồng đăng ký mà phá thai đến 18 lần. 18 lần. Cho nên chúng ta thấy đây là một cái vấn nạn của xã hội bây giờ. Trong kinh Đức Phật nói, giết một mạng người, tội đó nhẹ nhất cũng đọa gì? Đọa các là một trong 18 tầng địa ngục. Nặng thì đọa gì? A Tỳ địa ngục. Trong kinh Địa Tạng chúng ta đọc tụng, chúng ta thấy A Tỳ địa ngục là một địa ngục gì? Chúng sinh tạo vô lượng tội ác ở nhân gian này, cũng như ở trên các quái trời, vân vân. Sau khi phúc báo hết, xả bỏ báo thân, thần thức liền ngay lập tức đọa vào trong A Tỳ địa ngục, thọ báo chịu khổ ở nơi đó vô lượng vô biên kiếp, một ngày một đêm bằng 84.000 năm ở nhân gian này, mà thọ báo khổ đến vô lượng vô biên kiếp như vậy. Cho nên ở đây chúng ta thấy gì? Đức Phật nói ở trên đời này phạm vào cái tội ngũ nghịch thập ác, đặc biệt là tội ngũ nghịch thì thường là đọa A Tỳ địa ngục, như là con cái giết cha mẹ, hoặc cha mẹ giết gì? Giết con cái. Chúng ta nhớ nhé, con cái giết cha mẹ, và ngược lại, cha mẹ giết gì ạ? Giết con cái. Ở trong kinh ấy, Đức Phật nói rằng thai nhi của một em bé ở trong bào thai, tức là trong bụng của người mẹ, qua 7 ngày, tức là qua 7 tuần đó, tức là 49 ngày ở trong gì? Trong thai mẹ, tức là sau 7 tuần. Cái thai nhi đó đã đầy đủ gì? Hình hài của một gì? Một đứa trẻ. Có chân, tay, mắt, mũi, tối là tứ chi đều đầy đủ hết. Và đặc biệt là cái thần thức của em bé đó đã biết gì? Vui, biết buồn, biết yêu thương và biết oán ghét, vân vân, ở trong thai mẹ. Và như vậy, trong kinh Đức Phật khẳng định rằng qua 49 ngày, nếu chúng ta gì? Còn phạm vào cái tội gọi là nạo phá thai, theo như cái danh từ của khoa học bây giờ đó, y học hiện đại bây giờ đó gọi là nạo phá thai, thì đó đồng với tội gì? Giết một mạng người. Pháp luật Việt Nam chúng ta không đề cập đến cái việc là gì? Nạo phá thai là phạm tội gì? Vi phạm pháp luật. Mà thậm chí gì? Có thể vì cái vấn đề kế hoạch hóa gia đình, mỗi một cặp vợ chồng chỉ có 1 đến 2 con, cho nên nếu lỡ kế hoạch thì chỉ có một cách duy nhất, đó là gì ạ? Ra các trung tâm y tế và hút nạo phá thai. Cho nên chính vì vậy á mà cái vấn nạn này là một cái vấn nạn rất là đau đớn và bức xúc ở trong ngành y tế của Việt Nam. Còn ở thế giới, những đất nước văn minh, họ có cái hệ thống pháp luật là gì? Là ổn định rồi. Họ nghiêm cấm cái vấn đề đó. Đặc biệt là như là Úc, Anh, Đức, Đài Loan, vân vân. Những quốc gia ấy, nếu mà một cặp vợ chồng nào mà tự ý đi nạo phá thai, sẽ bị đưa ra pháp luật và xử bằng đồng với cái tội gì? Giết người, không có khác. Thậm chí có quốc gia như Thụy Sĩ, như Đài Loan, pháp luật của họ gì? Còn không chỉ hướng đến đối tượng loài người, mà còn các động vật sống chung quanh mình nữa, như là con chó, con mèo. Pháp luật của Đài Loan và Thụy Sĩ, ai mà giết chó, giết mèo, xử tội gần với tội gì? Gần với tội giết người. Đó. Cho nên, ở đây, chúng ta thấy cái văn hóa và đặc biệt là cái pháp luật của mỗi quốc gia có khác nhau. Ở Việt Nam chúng ta chưa có hệ thống pháp luật, chưa cấm cái việc gì nạo phá thai. Cho nên, chính vì vậy mà cái tệ nạn ấy đang lan tràn, đang phổ biến hàng ngày, hàng giờ, thậm chí là hàng phút gì ở trên khắp đất nước Việt Nam của chúng ta. Chính vì vậy, các vị mà đọc báo, xem báo, thấy đâu đó có một gì, một vài tổ chức hoặc cá nhân, họ mới chỉ có đi thu gom cái thai nhi ở các bệnh viện và các trung tâm y tế của phường, của quận. Một ngày có thể thu gom được gì? Trung bình là được 25 đến 30 cái thai nhi ấy để đi chôn cất. Vì vậy mà có một số những tổ chức và cá nhân, họ chỉ có mới đi thu gom 5-7 năm nay mà đến mấy chục ngàn rồi. Mấy chục ngàn thai nhi, mấy chục ngàn ngôi mộ họ xây lên, hoặc chôn riêng hoặc chôn tập thể, vân vân. Ngày xưa chúng tôi mới đọc báo xem tin, chúng tôi không tin điều đó là có thật. Nhưng sau này bắt buộc chúng tôi phải tin điều đó là có thật. Khi mà trong câu lạc bộ thanh thiếu niên Phật tử Hương Tỷ Vi của chúng ta kết hợp với một vài cái tổ chức đó đã đi làm và các bạn về nói lại rằng đó là chuyện có thật. Trong chùa cũng có một vài sư cũng đã đi đến dự cái đó và về khẳng định đó là chuyện có thật. Và bằng chứng, các quý vị có thể quay xuống hoặc tí nữa gì, nghỉ giải lao các vị xuống, nhìn hai cái bàn bài vị ở dưới đó, cũng phải trên dưới, hoặc là gần 10.000 gì, gần 10.000 bài vị, linh vị, siêu độ cho các vong linh. Đây là những cái lời gì? Ăn năn, lời sám hối của người làm cha, người làm mẹ đã từng gì? Đã từng lầm lỗi và đã từng gì? Đã từng làm ra những việc xấu ác ấy. Cho nên pháp hội này chúng ta thấy là mọi năm là dành cho ngày vui, đúng không? Pháp hội này mọi năm là dành cho ngày vui. Ngày vui đó là gì? Đó chính là ngày vui, ngày khánh đản Đức gì? Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Giáng Sinh. Pháp hội tháng 4 mọi năm đều là pháp hội gì? Vui, hướng tới cái ngày khánh đản của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Nhưng năm nay chúng tôi thấy rằng á, ngày vui của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni chúng ta cũng phải là ngày vui cho gì? Vô số các hương hồn, các vong linh, thai nhi đã vô tình hoặc đã bị cha mẹ vô tình hoặc cố ý gì? Cố ý giết hại mình. Trong bao nhiêu năm nay các em á, rất là đau khổ, rất là thù hận. Nay đến tham dự pháp hội này, nương vào công đức của 10 phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, chư Lịch Đại Tổ Sư, chư vị hộ pháp thiện thần, Thiên Long Bát Bộ, đặc biệt là Bồ Tát Địa Tạng, cầu nguyện Tam Bảo, 10 phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát, Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng, các ngài thường phóng quang minh, hộ trì cho pháp hội, và đặc biệt là thường phóng quang minh chiếu tới pháp hội, khai tâm, khai trí cho những ông bố bà mẹ đã từng lầm lỗi, đoạn đi cái mạng sống của những đứa con của mình, nhận ra việc làm đó là việc làm sai trái, việc làm đó là việc làm gì? Thiếu đạo đức. Cái việc làm đó là việc làm gì? Không làm tròn trách nhiệm của người làm cha và người làm mẹ. Và đặc biệt là đối trước Tam Bảo, 10 phương, nhất tâm, một lòng, một dạ, ăn năn, sám hối, cầu nguyện Tam Bảo diệt trừ đi những cái tội lỗi ngũ nghịch thập ác ấy. Ngõ hầu sau khi xả bỏ báo thân, không bị đọa vào trong A Tỳ địa ngục, cũng như gì? Vô lượng, vô biên các địa ngục ở trong núi Đại Thiết Vi. Và đặc biệt chúng ta cũng cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo, 10 phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng, các ngài thường vận lòng đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, phóng đại quang minh, chiếu phá tất cả những tâm oán ghét, những tâm giận hờn và những tâm đố kỵ, những tâm thù địch và những tâm xấu ác của các gì? Các vong linh thai nhi, và cũng như các vị quỷ thần, các vị vong linh đến tham dự pháp hội, để cho các vong linh về tham dự pháp hội nhận thấy rằng nhân quả nghiệp báo ba đời chẳng sai. Sở dĩ đời này, kiếp này họ không được viên mãn hành nguyện, đó là được làm người. Âu cũng là gì? Nhân đời trước đoạn trừ mạng sống của gì? Vô lượng, vô biên các loại chúng sinh, nay mới chịu cái quả báo, tuy được nhập thai nhưng không được sinh ra. Tất cả đều do nhân quả ba đời xoay vần, trả vay, vay trả, không có sai vậy. Hiểu được như thế, họ xả bỏ được cái gì? Cái lòng thù hận bấy lâu nay với chính cha mình, mẹ mình, người thân của mình, để cùng nhau nương vào thần lực của Tam Bảo, thần lực của chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, nương vào cái sự thành tâm của chư Tôn Đức Tăng Ni và toàn thể các quý vị trong đạo tràng chúng ta về tham dự, tạo lên một cái bầu không khí từ bi, trí tuệ, tạo nên một cái đạo tràng trang nghiêm, thanh tịnh, để cùng nhau kết thành một cái đài quang minh, công đức, trí tuệ tuyệt vời, để mà hồi hướng, nguyện cầu cho tất cả pháp giới chúng sinh đều được thấm nhuần giáo lý từ bi hỷ xả của Phật Đà, đều có thể phát khởi được một cái niềm tin chân chính, vững vàng, không bị thoái chuyển đối với giáo lý của Phật Đà. Cùng nhau tu tập, hướng thiện, bỏ ác, làm lành, nhất tâm, thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, học theo hành gì? Hành hiếu là hành Phật, tâm hiếu là tâm Phật của Bồ Tát Địa Tạng. Chỉ nghĩ tới ân đức, chẳng nghĩ tới gì oán thù. Chỉ nghĩ tới nhân duyên tốt đẹp, chẳng nghĩ đến kiều oán ba đời. Cùng nhau tạo thành một cái khối đại đoàn kết thanh tịnh trang nghiêm, để mà học theo hạnh từ bi của Bồ Tát Địa Tạng, tu theo cái nguyện sâu rộng lớn của Bồ Tát Địa Tạng, để nguyện cho tất cả pháp giới chúng sinh đều được giải thoát khỏi ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Cho nên đây chính là cái ý nghĩa, là cái mục đích của pháp hội chúng ta nhân mùa Phật Đản năm nay. Mọi năm chúng ta chỉ hướng đến sự vui, nhưng năm nay chúng ta nhớ đến cái gì? Cái nhân khổ mà chúng ta đã gieo trồng từ vô thủy kiếp trước. Các quý vị ở trong hội trường này, đừng có nghĩ rằng con không làm điều gì ác, đời này con không gì, không nạo phá thai, con không phạm vào cái tội đó. Nhưng vô thủy đời trước kiếp trước, chúng ta có chắc rằng mình chưa phạm tội đó không? Chưa làm việc đó không? Chưa phạm vào cái tội gì? Ngũ nghịch thập ác đó không? Chắc chắn là không. Nếu như ở trong hội trường này có ai có gì? Có tha tâm thông, có thần túc thông, có túc mệnh thông, có lậu tận thông, có thiên nhãn thông, vân vân đó, đủ sáu pháp thần thông như là Phật, các quý vị sẽ thấy được rằng cả trong hội trường này, từ tôi cho đến tất cả chư Tôn Đức Tăng Ni và các quý vị Phật tử chúng ta dưới kia, gần như chắc chắn không có ai là không phạm vào những tội ấy. Vì sao? Vì từ vô thủy kiếp đến nay, ai chúng ta mà chẳng phạm vào những cái tội tứ trọng ngũ nghịch thập ác ấy? Nếu không phạm thì bây giờ chắc chắn chúng ta gì? Đã là Phật, là Bồ Tát rồi, phân thân vô số biến khắp mười phương để phổ độ chúng sinh rồi. Nhưng nay chúng ta còn đều là phàm phu, mặc dù nhận được cái thân tướng xuất gia hay là thân tướng tại gia như chúng ta, nhưng tất cả chúng ta gì? Chắc chắn khẳng định rằng ai ai cũng đều còn phiền não, còn tham sân si. Nhưng có người nhiều, người ít, không đồng nhau mà thôi. Người mà ít tham sân si, mạn nghi ác kiến vân vân đó, thì người đó gì? Đã từng gieo được vô lượng thiện căn, trồng được vô lượng nhân lành, diệt trừ được vô lượng gì? Cái nhân xấu, quả báo xấu ở đời trước. Nay chúng ta mới giảm bớt cái sự phiền não tham sân si. Đó là một tín hiệu đáng mừng cho cái sự nghiệp tu hành của chúng ta. Và hôm nay chúng ta vân tập về đây cùng nhau làm một việc duy nhất, đó là sám hối nghiệp chướng từ vô thỉ kiếp của chính bản thân chúng ta, rồi á sám hối nghiệp chướng cho những người thân của chúng ta từ vô thỉ kiếp cho đến đời này kiếp này, trong một niệm gì bất giác trái chân chạy theo vọng động, chạy theo ngoại cảnh, chạy theo gì lòng tham sân si, bị tham sân si che lấp bản tâm, cho nên á chúng ta tạo những tội lỗi ác đó. Này đối trước Tam Bảo Phật tiền, chư Phật mười phương, chư Bồ Tát chư Hiền Thánh Tăng mười phương, chư Tôn Đức Tăng Ni, để nhất tâm gì sám hối. Mục đích của chúng ta vân tập về đây là để gì? Sám hối tất cả những cái tội chướng từ vô lượng vô biên kiếp ấy. Để làm gì? Để cầu giải trừ những kết nghiệp, những oan gia trái chủ từ vô lượng vô biên A Tăng kỳ kiếp của chúng ta đã tạo ra, nhấn đến cho đời này kiếp này chúng ta do vô minh che lấp, do tham sân si, do vọng động tâm xấu ấy che lấp, cho nên chúng ta gì trong một khoảnh khắc, một phút giây, một ngày giờ nào đó chúng ta đã phạm vào những cái tội xấu ác, đặc biệt là tội nạo phá thai, mà các quý vị thấy phải đến trên dưới 10.000 vong linh thai nhi, các bài vị vong linh thai nhi được đặt ở dưới gì? Ban địa tạng trang trọng kia để chúng ta gì nhất tâm làm lễ cầu siêu. Đây là gì? Chúng ta chỉ tổ chức trong phạm vi một ngôi chùa, nếu chủ tổ chức trong phạm vi một gì một quốc gia, đưa lên thông tin báo chí, truyền thanh truyền hình vân vân để thông báo, tổ chức một ngày lễ như vậy thì tôi nghĩ rằng chắc chẳng trên dưới hàng trăm ngàn gì bài vị vong linh thai nhi đâu, thậm chí là gì hàng triệu chứ không phải là gì là ít. Cho nên ở đây pháp hội này chúng ta hướng tâm nhất tâm đặc biệt cho các vong linh thai nhi, ngoài ra chúng ta cũng hướng tâm để tri ân báo ân ông bà cha mẹ lịch đại tổ tiên nhiều đời nhiều kiếp, tông thân quyến thuộc của chúng ta đã quá vãng, không may khi còn sống tạo các việc ác đạo, đọa vào trong gì ba đường ác đạo địa ngục ngạ quỷ súc sinh, thì nương pháp hội này, nương công đức quang minh của chư Phật chư Bồ Tát, Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng và chư hộ pháp thiện thần Thiên Long Bát Bộ này sớm được thoát ly khỏi ba đường ác đạo ấy. Như trong kinh Địa Tạng nói, người nhất tâm tụng kinh Địa Tạng, thọ trì danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng, cúng dường tranh ảnh tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng, đem công đức ấy để hồi hướng công đức cho gì các vong linh đã mất đã khuất đó, thì các vong linh ấy sớm được thoát ly sinh tử chúng khổ, sớm được sinh về gì cảnh giới nhân thiên, tức là cõi trời cõi người đó. Lên cõi trời thì hưởng phúc báo lâu dài, mãi mãi không bị đọa lại trong ba đường ác nữa. Lên cõi người thì được phúc báo trường thọ, có trí tuệ, có công đức, có phúc báo, và đặc biệt là gặp được chính đạo, tức là được gặp Phật Pháp và tu tâm dưỡng tính ở trong kiếp kiếp sau. Và khi xả bỏ báo thân được sinh lên thì cõi trời cõi người cũng vĩnh viễn chẳng còn đọa vào ba đường ác đạo nữa. Đây là lời nói rất chân thực của Đức Như Lai ở tại cung trời Đao Lợi. Cho nên qua gần 3 năm nay, đạo tràng chúng ta phát nguyện thọ trì đọc tụng và diễn giảng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Những lợi ích vô lượng vô biên, bất khả tư nghị, sự gia trì rất lớn của Bồ Tát Địa Tạng và mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, chư Thiên Long Bát Bộ. Tự chúng ta, ai được gia trì, chúng ta tự cảm nhận thấy điều đó. Cho nên chúng tôi mới thấy rằng nhân duyên của Bồ Tát Địa Tạng, như trong kinh Địa Tạng nói, sau khi Đức Phật chuẩn bị nhập Niết Bàn, trước khi Đức Phật chuẩn bị nhập Niết Bàn, tại cung trời Đao Lợi, Ngài đã thọ ký gì? giơ cánh tay vàng xoa đầu thọ ký cho hóa thân của Bồ Tát Địa Tạng và Bồ Tát Địa Tạng, phó chúc cho Bồ Tát Địa Tạng ở lại thế gian này, tức là cõi năm thiền bổ châu này, mình gọi là thế giới này hay gọi là trái đất này, để độ cho gì, nhúng chinh chúng sinh khổ não ở trong vườn ba đường ác đạo, đó là địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Này, chúng ta vân tập về đây để cùng nhau nhất tâm tham dự pháp hội này. Một lần nữa, chúng tôi mong rằng tất cả đại chúng chúng ta cùng hoan hỷ, và vượt qua tất cả những gì, những cái khó khăn của cái thời tiết oi nóng này, để giữ cho cái tâm mình thanh tịnh, thành kính từ đầu cho đến cuối. Để làm sao đó, lấy cái công đức thành tâm ấy, vừa là sám hối tội chướng, vừa là để gì, đem công đức phúc báo ấy để hồi hướng cho cha mẹ, ông bà nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta, đặc biệt là các thai nhi, vong linh thai nhi được làm lễ cầu siêu tại pháp hội này. Hôm nay là cái ngày đầu tiên trong 3 ngày pháp hội, cho nên chúng tôi cũng nói một chút về cái bổn phận của người làm cha, làm mẹ, cũng như là bổn phận của người gì, làm con, làm cái, thì phải cư xử với nhau như thế nào, phải hành xử với nhau ra sao. Và bây giờ mặc dù là có thể là âm dương cách biệt, ví dụ như là cha mẹ yêu thương con cái, những con cái gì đã không may mất sớm rồi, hoặc là gì, cha mẹ tạo ra cái tội lỗi đó là đoạt mạng, nạo phá thai, khiến cho con cái trẻ dại, chẳng đủ nhân duyên để sinh ra ở cuộc đời này. Cũng như con cái chúng ta đang hiện diện trong đạo tràng này, nếu còn cha, còn mẹ, thì chúng ta phải gì? Phải sống ra làm sao? Phải tu tập như thế nào để cho có công đức, có phúc báo để hồi hướng cho gì? Cho cha mẹ của chúng ta, cho ông bà tổ tiên của chúng ta, còn hoặc đã mất, thì chúng ta đều phải báo hiếu như nhau cả. Ở trong Phật học phổ thông, bộ Phật học phổ thông của Hòa Thượng Thích Thiện Hoa, Ngài có nói gì? Nói về cái bổn phận của Phật tử tại gia. Cố trưởng lão Giác Linh Hòa Thượng, Ngài có viết ở trong quyển Phật học phổ thông, nói rằng bổn phận của Phật tử tại gia thì có rất nhiều. Nhưng tiểu chung lại thì Hòa Thượng nói có bổn phận gì? Bổn phận của tự thân. Thế nào là bổn phận của tự thân? Nghĩa là tự thân mình, mình biết rằng á, kinh Phật nói là sinh ra được làm người là khó, tức là thân người là khó đó. Được gặp Phật Pháp lại gì? Lại càng khó hơn. Gặp Phật Pháp rồi á, mà được tu trong chính đạo, tu trong chính Pháp của Đức Phật á, thì lại gì? Càng khó hơn nữa. Mà tu á, mà tu được gì? Được chính chấp, chính Pháp á, gặp được thầy hiền bạn tốt mà hướng đạo chúng ta tu đúng chính Pháp á, thì lại càng khó hơn nữa. Nó cứ nhân cái khó lên như vậy. Mà không tu á, mà được giải thoát giác ngộ trong một đời á, hoặc vài đời kế tiếp á, thì lại càng khó hơn nữa. Cho nên á, cái bổn phận đối với tự thân, thì Hòa Thượng ở trong Bộ Phật học phổ thông có nói rằng là đối với tự thân của chúng ta, phải luôn luôn quán xét lại tâm mình, phải luôn luôn hướng đến cái điều thiện, bỏ cái điều ác, để hoàn thiện cái gì? Cho thân tâm của mình ngày một tốt đẹp hơn, để trở thành một người con Phật ở tại gia xứng đáng hơn với cái tên gọi là gì? Là đệ tử, là người con của Đức Phật ở tại gia vậy. Đó là bổn phận của tự thân. Rồi á, Hòa Thượng còn nói nữa, đó là bổn phận đối với gì? Gia đình và xã hội. đối với gia đình thì phải như thế nào, con cái đối với cha mẹ phải ra sao, và ngược lại cha mẹ đối với con cái phải như thế nào. Rồi bổn phận đối với gì, xã hội, thì chúng ta phải sống ra sao đó để cho gì, xã hội là người gì, bảo vệ quốc gia, là gì, xã hội là người bảo vệ che chở cho cuộc sống chúng ta được bình an, thì ngược lại chúng ta cũng phải gì, lo cho đất nước, lo cho xã hội, tức là đóng góp cái công sức cũng như trí tuệ, tài năng của mình gì, để xây dựng và bảo vệ đất nước, tổ quốc thân yêu của mình, đó, vân vân. Đó thì những cái đó nó rất dài, rất nhiều. Các quý vị có thể tham khảo, nghiên cứu ở trong bộ Phật học phổ thông. Ở đây, vì một cái bài giảng, bài nói chuyện này, trong pháp hội nó rất là ngắn. Do đó chúng tôi chỉ có thể gì, trích lược ra gì, hai cái phần mà Hòa Thượng nói gì, bốn phần của các Phật tử tại gia của chúng ta, đặc biệt ở đây là gì? Bổn phận của những người con đối với cha mẹ, ông bà phải sống như thế nào, và ngược lại bổn phận của cha mẹ phải đối với những đứa con của mình phải ra sao, để cho cuộc sống trong một gia đình được đầm ấm, yên vui và hạnh phúc. Nhấn đến là gì? Ở đây có thể liên hệ tới cả gì? Âm dương. Dương tức là người còn sống, âm tức là người gì? Đã khuất. Chúng ta cũng hiểu và cảm thông, chia sẻ những sai sót, những lỗi lầm của nhau. Có thể con cái thì cảm thông và chia sẻ những sai sót, lỗi lầm của cha mẹ, và ngược lại cha mẹ cũng cảm thông, chia sẻ những sai sót của con cái đối với cha mẹ, ông bà. Đầu tiên ở đây là nói về bổn phận của cha mẹ đối với con cái đã. Của con cái đối với cha mẹ đó. Người làm con thì phải gì? Đầu tiên là phải đối với cha mẹ phải có cái sự hiếu thảo. Thứ nhất, trong bộ Phật học phổ thông Hòa Thượng nói gì? Bổn phận của người làm con á, đối với cha mẹ, thứ nhất là phải gì? Làm con phải hết lòng hiếu kính với cha mẹ. Bổn phận thứ nhất của người con phải hết lòng hiếu kính với cha mẹ. Chúng ta nếu mà là một Phật tử đã tu hành lâu năm trong đạo Phật, đã từng nghiên cứu giáo lý của Đức Phật và đã tu học theo giáo lý của Đức Phật, chúng ta thường thấy ở trong đạo Phật chúng ta nói là gì ạ? Hành hiếu là hạnh Phật, tâm hiếu là tâm Phật đó. Hành hiếu là hành Phật, tâm hiếu là tâm của Phật. Và chúng ta thường nghe câu nói là gì? Phụ mẫu tại đường như Phật tại thế. Nghĩa là cha mẹ còn ở nhà, tức cha mẹ còn đang sống ở nhà đó, thì phần làm con cái phải coi cha mẹ như là hai vị Phật đang còn tồn tại, đang còn tại thế, như Phật tại thế, tức là giống như Phật còn đang gì? Đang trụ ở trên đời, tại thế tức là đang trụ ở trên đời. Và hai Đức Phật đó chính là Đức Phật gì ạ? Đức Phật gì? Cha. Và Đức Phật gì ạ? Đức Phật mẹ chúng ta vậy. Phụ mẫu, phụ là cha, mẫu là mẹ mà. Cho nên gọi là phụ mẫu tại đường như Phật tại thế. Chúng ta phải hiếu kính cha mẹ giống như là hiếu kính đỉnh lễ Đức Phật hàng ngày vậy. Người xưa họ theo Nho giáo. Chúng ta thấy họ theo Nho giáo. Nho giáo là gì? Là một trong ba tôn giáo lớn của Trung Quốc cũng như Việt Nam chúng ta ở thời phong kiến ngày xưa. Đó là gì? Phật giáo, Nho giáo và Lão giáo. Ba cái tôn giáo này đồng hành với nhau gì? Suốt cái chiều dài lịch sử của dân tộc Việt Nam cũng như là Trung Hoa. Cho đến nay, mấy trăm năm nay thì chúng ta thấy gì? Lão giáo và Nho giáo thì có thể là chúng ta thấy Lão giáo Việt Nam gần như không còn nữa. Nho giáo thì cũng rất rất ít người học bây giờ. Tức là rất ít người học và người truyền bá đạo Nho bây giờ ở Việt Nam. Bây giờ về Việt Nam chúng ta bây giờ học chữ gì nhỉ? Học chữ gì? học chữ quốc ngữ, học chữ quốc văn mấy trăm năm nay rồi, cho nên không còn mấy người học gì ạ, học chữ nho và học theo đạo nho nữa. Do đó mà gì, nho giáo đang bị mai một ở Việt Nam. Và hiện nay ở Việt Nam chúng ta còn rất ít người gì học theo nho giáo, học chữ Hán, tức là học chữ nho đó. Mà bây giờ ở Việt Nam chúng ta chỉ còn có viện nghiên cứu Hán Nôm thôi, và một số các trung tâm ở một số các trường đại học lớn như Đại học Quốc gia, Đại học Ngoại ngữ, Đại học Sư phạm vân vân, là có những cái khoa mà dạy về tiếng Trung. Những tiếng Trung ấy bây giờ cũng là tiếng Trung ạ, tiếng Trung hiện đại, gọi cái lối văn gì ạ, lối văn giản thể, hay còn gọi tiếng Trung hiện đại bây giờ. Còn cái lối văn phồn thể, cái văn gọi là chữ Hán cổ ngày xưa thì rất ít trường còn dạy, có đại học tổng hợp, bây giờ còn phải khoa dạy về cái đó. Và hình như Đại học Ngoại ngữ có còn một khoa dạy về cái đó. Ngoài ra muốn học cái văn phong chữ nghĩa của Hán cổ, văn phồn thể chữ Hán cổ đó, thì phải đi tìm các thầy đồ. Mà các thầy đồ bây giờ cũng rất ít người có thể gì dạy được một cách gì viên mãn, dạy được một cách là gì đầy đủ. Cho nên chúng tôi mới nói là đạo nho ở Việt Nam chúng ta gì giờ này cũng đã và đang mai một. Và đặc biệt đạo lão, tức là lão giáo do Khổng Tử là người sáng lập đó, ở Việt Nam chúng ta gì gần như không còn gì, không còn các tu sĩ của đạo lão ở Việt Nam nữa. Không biết là ở trên đồi cao núi thẳm thì thế nào, nhưng ở quanh quanh thủ đô Hà Nội chúng ta bây giờ chắc chắn không còn một tu sĩ đạo lão nào nữa, gần như là không còn, chắc là không còn nữa. Bởi vì các nhà thờ của đạo lão bây giờ không còn nữa, nó biến thành gì, lại biến thành cái nơi, ví dụ như chùa Linh Tiên hay là Linh Tiên Quán ở trong Hoài Đức đó, ngày xưa vốn nó là gì, cái nơi trung tâm của đạo lão, nhưng bây giờ thì lại thành cái nơi gì thờ Phật rồi, gọi là chùa Linh Tiên Quán. Linh Tiên Quán vốn nó không phải là cái chùa, là cái nơi thờ của đạo lão, nhưng bây giờ thì thành cái chùa, thì không còn cái người tu sĩ của bên đạo lão nữa, cho nên biến thành chùa dân làng, biến gì rước Phật vào, biến thành chùa. Và bây giờ chúng ta đó thấy ở Hà Nội cũng còn mấy cái nơi đền thờ, mấy cái nơi cái đền thờ thì thờ đạo lão, thì chỉ là nơi đền thờ thôi, cũng không có tu sĩ của họ ở đó để tu hành, để truyền đạo nữa. Cho nên đạo lão ở Việt Nam hiện nay cũng gần như là gì, là không còn người tu nữa, chỉ còn cái giáo lý một chút và cái đền thờ một chút nữa thôi. Chỉ còn có đạo Phật chúng ta. Ngày xưa thì thời phong kiến ngày xưa, đạo Phật, đạo lão, đạo nho chủ trương với nhau thì sống hòa hợp để cùng đem đến sự yêu thương, sự hòa bình cho gì, cho nhân loại, cho đất nước. Cho nên chủ trương của ba tôn giáo gọi là gì, là tam giáo đồng nguyên, tức là ba tôn giáo đều cùng một cái nguồn ạ. Đồng nguyên tức là đều cùng một cái nguồn, đều cùng một cái gốc. Gốc đó là cái gì? Gốc đó chính là cái gốc gì, dạy cho con người ta bỏ ác làm lành, lấy giữ và hành thiện. Nhưng xét về cái bản chất sâu xa thì chúng ta thấy gì, nho giáo chỉ mới dừng lại ở cái việc gì, dạy con người ta gì tu nhân, tích đức và hành thiện, làm trọn cái bổn phận, cái đạo hiếu ở thế gian này mà thôi. Đạo nho chỉ dừng lại ở chỗ để dạy con người ta làm tròn cái bổn phận trách nhiệm ở thế gian. Đó là gì? Đó chính là nương vào gì? Vào tam cương, ngũ thường, tứ đức gì của đạo nho. Còn đạo lão xa hơn một chút, đó là gì? Họ xa hơn đạo nho một chút, đó là họ dạy con người ta gì? Luyện thuật trường sinh, kéo dài tuổi thọ và biến thành tiên, tức là tu đi, tu cao lên là thành tiên. Tiên tức là này, tiên tức là ở trên các cõi gì ạ, mình gọi nôm na theo đạo Phật chúng ta tức là sinh lên các cõi gì, cõi trời. Cõi trời ấy, trong kinh Phật chúng ta Đức Phật nói gì, trời có ba cõi: dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Dục giới thì có sáu cõi, đó là tứ thiên vương, đao lợi thiên, dạ ma thiên, đâu xuất đà thiên, hóa lạc thiên và tha hóa tự tại thiên. Đó là sáu cõi trời dục giới. Trên sáu cõi dục giới là gì? Có 18 tầng, tầng trời và cõi trời gì? Phải là vô sắc giới, có 18 cõi. Trong 18 cõi này là có gì? Vô lượng, vô biên các gì? Các nước, các cõi trời như Phạm Trung Thiên, Phạm Phổ Thiên, Đại Phạm Thiên, Thiểu Quang Thiên, Vô Lượng Quang Thiên, Thiểu Tịnh Thiên, vân vân, như trong kinh Địa Tạng gì đã nói. Ngoài ra trên gì 18 tầng trời của sắc giới này còn có gì 4 cõi trời vô sắc giới, đó là không vô biên xứ thiên, thức vô biên xứ thiên, vô sở hữu xứ thiên và phi tưởng, phi phi tưởng hữu xứ thiên. Các cõi trời chia thành gì 3 cõi dục sắc và vô sắc như vậy, nhưng á trong gì mỗi một cõi đó dục giới lại có gì vô lượng vô biên gì chúng chư thiên, sắc giới lại có gì vô lượng vô biên chúng chư thiên, cõi chúng chư thiên, và sắc giới cũng vậy, vô sắc giới cũng như thế, có vô lượng vô biên các cõi chúng chư thiên ở trên đó. Đức Phật thì gì kể về một cõi, như ví dụ như cõi trái đất của chúng ta, Đức Phật nói cõi này là cõi gì, đặt tên là gì nhỉ, cõi gì, Nam Diêm Phủ Đề, trong kinh Địa Tạng nói là cõi Nam Diêm Phủ Đề, hay còn gọi là gì, cõi Nam Thiểm Bộ Châu. Nam Diêm Phủ Đề hay Nam Thiểm Bộ Châu, Đức Phật nói chỉ có một gì ạ, một cõi chỉ ở trái đất của chúng ta. Nhưng trong trái đất của chúng ta hiện tại có bao nhiêu quốc gia, có bao nhiêu quốc gia, mấy trăm quốc gia lớn nhỏ đúng không, nhưng chỉ có nói một tên là gì, đó là cõi Nam Diêm Phủ Đề, hay còn gọi là cõi Nam Thiểm Bộ Châu đó. Cho nên khi Đức Phật nói về cõi trời Đao Lợi, tức là chúng ta biết là gì, nói về một thôi, nhưng mà thực tế thì có rất rất nhiều gì chúng chư thiên ở trên cõi trời Đao Lợi, có rất nhiều những quốc gia lớn nhỏ ở trên cõi trời Đao Lợi, nhưng chỉ nói gộp lại thành một, vì chúng ta có đi kể hết các tên đó ra, trải qua một kiếp đến nhiều kiếp cũng không thể kể hết được. Trái đất của chúng ta có thể kể hết ra được cái tên gì của đất nước Việt Nam, Trung Quốc, Ấn Độ, Malaysia, Lào, Campuchia, Thái Lan, Mỹ, Pháp, Đức, Ý, Anh, vân vân, mấy trăm quốc gia đó chúng ta có thể liệt kê được, có thể kể được, nhưng trên các cõi trời nó nhiều kìa, gấp vô lượng vô biên lần chúng ta này, không thể kể hết được đâu. Cho nên chỉ nói tạm nói như vậy. Vì vậy chúng ta thấy Đạo Nho chủ trương gì, khuyên con người ta gì, nhân chi sơ tính bản thiện, dạy con người ta tới khi gì, làm tới hết cái chỗ thiện đó, cực thiện, trí thiện đó, đó chính là gì, như Khổng Tử là người sáng lập ra Đạo Nho, và các đệ tử của Khổng Tử là những học trò xuất sắc, 72 gì đệ tử xuất sắc của Khổng Tử, vân vân. Khổng Tử thì gọi là gì, gọi là thánh, 72 đệ tử gọi là á thánh, rồi á những người hiền, những người hiếu thảo ở dưới, vân vân. Nhưng chung quy lại vẫn chỉ ở trong cái vòng gì ạ, vòng hiếu đạo của nhân gian, chưa thoát khỏi 3 cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới, chưa tự do tự tại trong sinh tử vậy, cho nên vẫn bị gì, sinh tử khổ đau chi phối. Đời này làm phúc làm thiện, đời sau được hưởng quả báo tốt, nhưng ai dám gì chắc rằng đời sau chúng ta tiếp tục làm phúc làm thiện được, khó lắm các quý vị. Còn Đạo Lão chủ thuyết là, chủ trương là tu nhân tích đức, giữ khí tinh khí thần, tu tập để giữ tinh khí thần để lên làm tiên, nâng cao tuổi thọ và lên làm tiên ở trên các cõi trời. Nhưng tiên trên cõi trời, Đức Phật nói gì, thọ mạng cõi trời thấp nhất, đó là cõi trời Tứ Tiên Vương, thọ mạng được 500 năm, một ngày một đêm bằng 50 năm ở thế gian này. Hết 500 năm thì cũng như gì, củi hết lửa tắt mà thôi, cũng có thể đọa xuống nhân gian hoặc sinh lên, tiếp tục sinh lên cõi trời đó hoặc sinh lên cõi trời cao hơn, tùy theo gì, làm phúc làm thiện thì đi lên, làm ác làm xấu thì đi xuống nhân gian chúng ta, hoặc thậm chí còn đi vào cả trong 3 đường ác đạo. Như trong kinh Địa Tạng, Đức Phật nói gì, chẳng luận là thổ mán mường mọi rợ cùng gì ạ, chúng chư thiên quỷ thần, nếu ai làm điều ác đều có thể đọa vào trong gì ạ, a tỳ địa ngục. Không luận là trai hay gái, thổ mán mường mọi rợ, rồi á chúng chư thiên quỷ thần, bất luận ai làm điều ác đều có thể bị đọa vào trong 3 đường ác. Vì luật nhân quả là gì, công bằng, không có gì, không có cái chuyện con ông cháu cha, không có cái chuyện là gì, con của vua Đế Thích hay là con của vua Phạm Thiên hay là con của Đại Phạm Thiên, vân vân. Thiên tử thiên nữ tạo tội cũng đọa trong 3 đường ác như dân thường chúng ta vậy. Không có chuyện xin xỏ, không có cái chuyện là đem tiền để đốt lót cho gì, cho Diêm Vương, hay là mua chuộc cái gì sinh mệnh của mình, không có cái chuyện đó. Quy luật nhân quả vận hành theo đúng cái gì, quy trình vận hành của nó, không có cái chuyện là ông nghề, ông thương tôi, ông nể tôi, ông có thể tha cho con tôi không? Có thể tha cho người thân tôi không? Không có chuyện đó. Cho nên ở đây chúng ta mới nhận thấy rằng giáo lý của đạo lão, chỗ cao tột là sinh lên trời. Sinh lên trời Đức Phật nói gì? Thọ mạng cao nhất trên quái trời phi phi tưởng. Phi tưởng, phi tưởng xứ là gì? Là 80 vạn đại kiếp. Một ngày một đêm bằng 8 vạn 4.000 năm ở nhân gian chúng ta. Nhưng thọ 80 vạn đại kiếp như vậy, Đức Phật nói gì? Có ngày hết không? Cũng có ngày hết. Có ngày hết, tức là có ngày gì ạ? Ngày chết. Có ngày chết thì chắc chắn có người đi lên và cũng có người đi gì? Đi xuống. Có người đi lên tức là chứng quả A-la-hán. Chứng quả gì? Hoặc hành gì? Hành Bồ Tát đạo cho đến thành Phật, thành đại thần, đại tiên vân vân chẳng hạn. Thoát ly sinh tử khổ đau. Nhưng mà cũng chẳng ít người đi xuống. Cho nên cầu sinh lên trời cũng chưa đảm bảo được giải thoát. Vì vậy Đức Phật đại từ đại bi, Ngài xuất hiện ở thế gian như một gì? Vầng dương sáng, xóa đi tất cả những màn đêm vô minh tăm tối của chúng sinh, phá đi tất cả gì? Những phiền não nhiễm ô gì? Trần cấu của chúng sinh, đem đến sự an lạc, sự thanh tịnh, sự bình đẳng cho gì? Tất cả chúng sinh, bằng phương pháp là gì? Bằng cái phương pháp tự thân mình phải tu tập, phải gì? Tự tâm mình chứng ngộ được giải thoát mới được. Đức Phật là người gì? Đã từng đi qua con đường ấy, tự thân tu tập, tự tâm chứng ngộ giải thoát. Sau khi giải thoát giác ngộ rồi, Ngài đem cái giáo lý ấy dạy bảo cho tất cả chúng sinh, gọi là gì? Như Lai, là đấng gì? Tự giác, giác tha và giác hạnh viên mãn. Cho nên á, nay thì Ngài dạy cho chúng ta con đường là gì? Từ cái chỗ làm người này, sống làm sao á cho làm tròn cái bổn phận của kiếp người, sau đó nâng lên một bậc nữa, đó là cầu sinh gì? Cầu sinh Tây Phương, cầu sinh gì? Trời người. Cầu sinh trời người thì đó là cái việc gì? Làm hiển nhiên rồi. Nhưng Phật còn dạy chúng ta cầu sinh Tây Phương Cực Lạc, cầu sinh về tịnh độ của khắp mười phương thế giới chư Phật, để bảo đảm cái việc gì? Cái việc tu tập một đời thành Phật không bị thoái chuyển của chúng ta. Thì cái này thì chúng tôi sẽ nói sâu hơn, nói rộng hơn về sau. Đây chúng tôi đang nói gì? Cái trách nhiệm bổn phận của người làm con phải hết lòng gì? Hiếu kính cha mẹ. Như ngày xưa, những câu chuyện, những tấm gương hiếu thảo ngày xưa, chúng ta thấy có những câu chuyện như là trong nhị thập tứ hiếu, tức là 24 tấm gương hiếu thảo của người gì? Người Trung Quốc cổ ngày xưa. Có một câu chuyện gì? Của Hoàng Hương. Em bé Hoàng Hương mới có mấy tuổi thôi các quý vị, mới có mấy tuổi mà bà biết gì? Lo cho cha mẹ. Mùa đông, em á, trước khi gì, mời bố mẹ vào ngủ, giải cái chăn ra và em đó vào đó nằm ở đó gì, dùng cái thân nhiệt của mình á, để sưởi ấm cái chăn lên cho gì, một chút rồi mới gì, mới mời cha mẹ vào ngủ. Chúng ta thấy, mùa đông, một em bé đã có cái ý thức như vậy, về cái giá lạnh của gì, của Trung Quốc. Ngày xưa, nó có nhiều nơi là có tuyết, thậm chí là có băng giá và có tuyết, lạnh rất lạnh, có khi âm đến mấy chục, thậm chí 20-30 độ C cơ. Cho nên một em bé nhỏ như vậy, chỉ có mấy tuổi đầu mà, 7-8 tuổi đầu mà, mùa đông đã biết lấy thân mình, thân nhiệt của mình chui vào trong chăn, giở chăn ra đắp một chút cho để thân nhiệt ấm chăn lên rồi mới gì, mời bố mẹ gì, đi ngủ. Bố mẹ đi ngủ rồi á, em phải ra gì, kiểm tra cửa giả đã đóng chưa, đã khóa chưa, để sợ gì kẻ trộm nó lẻn vào nó lấy đồ, trộm đồ vân vân. Dậy sớm, em dậy từ sớm, đun siêu nước nóng để đó gì, mời cha mẹ gì, rửa mặt, đánh răng, vân vân. Những tấm gương hiếu thảo như vậy chúng ta có thể tìm đọc trong gì, cái bộ nhị thập tứ hiếu, tức là 24 tấm gương hiếu thảo. Ở Việt Nam chúng ta có những tấm gương hiếu thảo vậy không? Có. Gần đây báo chí cũng nói rất nhiều, đặc biệt như mấy câu chuyện mà tôi thường hay giảng cho các cháu học sinh và sinh viên về dự khóa tu ở chùa. Có những câu chuyện em bé gì, mới có 5 tuổi. Em bé 5 tuổi, ngày thì đi học mẫu giáo, chiều về tối về gì? Hầu mẹ mình. Bố lấy vợ, vừa gì sinh con ra thì bỏ hai mẹ con và đi đâu không biết. mẹ ở nhà chăm chỉ làm lụng nuôi con. Đến năm gì? 4 tuổi thì không may một gì, một cái tai nạn bất ngờ ập xuống, và người mẹ bị tai nạn giao thông, tức là tai nạn đi xe máy đi làm đó, bị ô tô nó cán, và người mẹ bị liệt hết gì, cả một nửa người không đi lại được, ăn uống sinh hoạt tại chỗ. Họ hàng thân quen thì ở xa, hàng xóm láng giềng thì giúp đỡ nhưng mà cũng gì, cũng có hạn. Cho nên em bé mới có 4 tuổi, khi bước sang 5 tuổi em mới đang đi học cái gì các quý vị? Học mẫu giáo hay học lớp 1? Học mẫu giáo. Việt Nam chúng ta có em bé mới học mẫu giáo, mà sáng thì đi học, trưa về thì gì? Em bé đã biết gì? Biết lấy cơm, bón cơm cho mẹ ăn, bón sữa cho mẹ uống, giúp mẹ đi gì? Đi vệ sinh, đại tiểu tiện. Việt Nam chúng ta ai bảo không có những tấm gương hiếu thảo? Tấm gương hiếu thảo đấy, đấy là đại hiếu thảo đấy. 5 tuổi đầu mà đã biết gì? Chăm sóc bên cạnh mẹ, bón cho mẹ từng thìa sữa, vì chân tay mẹ gì? Chân tay mẹ bị liệt hết rồi. Và giúp đỡ mẹ vệ sinh cá nhân, đại tiểu tiện trong cuộc sống này. Rồi có rất rất nhiều những tấm gương hiếu thảo như thế đã được gì? Báo chí, được truyền hình, truyền thông của Việt Nam chúng ta đăng tải, tán dương, khen ngợi. Cho nên á, ở đây chúng ta thấy này, bổn phận của người làm con đầu tiên là phải biết hiếu kính cha mẹ. Như ở trong gì? Đệ Tử Quy, sách Đệ Tử Quy của Lý Dục Tú cũng có dạy gì? Về cách báo hiếu, cách hiếu thảo của người làm con đối với cha mẹ. Người xuất gia của chúng tôi gì? Thì người làm đệ tử, người làm học trò thì cũng phải tìm cách gì? Báo hiếu thầy tổ của mình. Phật tử tại gia chúng ta thì phải báo hiếu gì? Cha mẹ mình. Người xuất gia thì báo hiếu thầy tổ mình. Đó, đó mới là gì? Làm tròn cái đạo hiếu. Cái đạo hiếu mà chúng ta không làm được á, thì chúng ta có tu ở trong gì? Cửa Phật, tùng có đến ngàn bộ kinh, tu cho đến gì? Cả trăm năm, cũng chỉ như gì ạ? Cái đài nó ghi gì? Ghi âm, ghi hình lại cái gì? Cái tiếng nói hay tiếng tụng kinh niệm Phật, và mở ra nó cứ gì? Đọc hết ngày, hết suốt ngày lẫn đêm như vậy. Hết pin thì nó dừng, cắm pin vào thì nó lại tiếp tục gì ạ? Nó chạy. Và cũng giống như gì? Con chim sáo, con chim két, nói gì? Nó học nói tiếng người, nhưng gì? Nó không hiểu được tiếng người. Thấy gì? Ăn trộm vào nhà nó cũng bảo gì? Có khách, có khách. Thấy khách đến nhà nó bảo có khách là đương nhiên, nhưng thấy trộm vào nhà nó cũng bảo gì? Có khách, có khách. Trộm nói gì? Nó xách đi rồi, nói gì? Xách đồ, nó trộm đồ đi rồi, nó vẫn bảo là gì? Có khách, có khách. Chủ nhà ở trong nhà cứ tưởng có khách thì nghĩ là gì? Đang bận thôi, để tí nữa ra rửa cái bát hay rửa tay xong ra, ra nó trộm mất đồ rồi. Hỏi khách ở đâu? Nó bảo có khách, có khách. Nhìn thấy đồ gì? Mất rồi, biết là gì? À, không phải là khách mà là thằng ăn gì? Thằng ăn trộm. Người học Phật chúng ta nếu chỉ biết gì? Đọc kinh Phật ở trên đầu môi chóp lưỡi, không thực hiện vào trong cuộc sống thường nhật hàng ngày thì cũng tương tự như thế. Cho nên cái bổn phận đầu tiên của người làm con đấy là phải hiếu thảo. Bổn phận thứ hai là phải gì ạ? Thức khuya dậy sớm để gì? Hầu hạ cha mẹ. Người làm con là phải thức khuya dậy sớm. Bây giờ chúng ta thấy ngược lại, thế gian bây giờ đang điên đảo, đảo điên ngược lại gì? Làm cha mẹ, phần làm cha mẹ thì phải ạ, phải thức khuya dậy sớm, còn phần làm con thì đi gì ạ? Đi ngủ sớm và dậy gì ạ? Dậy muộn, thế mới đau chứ này, đúng không? Chúng ta thấy có đúng vậy không? Bây giờ đi vỗ tay làm cái gì? Cái này đau khổ bỏ sư đi vỗ tay. Đi vỗ tay tức là chúng ta tán dương khen ngợi cái gì? Cái sự lộn tùng phèo đấy à? Đúng ra thì làm con nó phải thức khuya dậy sớm để hầu hạ cha mẹ, canh giấc ngủ cho cha mẹ, đúng không? Lo chăm sóc sức giấc ngủ cho cha mẹ. Nhưng này thì nó thì đi ngủ từ rất sớm, dậy sáng 7 giờ rồi gọi nó dậy đi làm con, nó vẫn gì à? Ôi giời ơi, gì mà gọi lắm thế. Cái bà này lắm chuyện thế, vân vân chẳng hạn. Có những đứa con bất hiếu nó như thế, nó gọi mẹ nó là gì? Cái bà này lắm chuyện thế, hoặc cái ông này lắm chuyện thế. Tôi mới ngủ, thậm chí thì có đứa nó bất hiếu nó còn gọi gì? Tao mới nằm xuống một tí mày đã gọi rồi. Có không? Có. Chúng tôi đã từng chứng kiến một cái việc gì? Một sự việc thật đau lòng. Đó là mấy năm trước, khi mà tôi chưa nhận cái chùa này này. Tôi chưa nhận cái chùa Khai Nguyên nhé. Đó là năm 2003, đầu năm 2003. Đây có sư thầy, ngày đó là trưởng ban thị sự và giáo huyện Quốc Oai, giới thiệu tôi đi vào trong cái chùa Thắng Đầu ấy, vậy thầy. Cái chùa Thắng Đầu ấy, chùa Thắng Đầu ở gần cái chùa Hòa Phúc bây giờ ấy. Tôi đi vào đó, muốn nhận cái chùa đó thì khi hôm làm việc với dân đang họp để bàn về cái chuyện gì thỉnh sư và nhận chùa, thì có một bà cụ khoảng độ tầm 65 đến 70 tuổi, nhìn rất là khắc khổ, chạy xuống vừa khóc, vừa chạy đến chùa vừa khóc, và vừa gì vào tới chùa một cái là sụp lạy xuống, chúng tôi đang họp sụp lạy xuống và gì xin thầy và xin là các ông các bà gì cứu tôi với. Tôi bình tĩnh, tôi hỏi cụ làm sao, làm sao cụ, làm sao đau ốm hay làm sao mà lại như vậy. Xong cụ bảo không, xin thầy với để các ông các bà cứu tôi với. Hỏi làm sao, bảo á, thằng con bất hiếu ngỗ nghịch là gì, nó vác dao nó đuổi theo tôi. Sau khi hỏi làm sao mà cái thì cụ bình tĩnh lại, lấy nước cho cụ uống, cho cụ ngồi cụ thở, cụ bình tĩnh lại, cụ mới nói nhà ở trên gì, gần trên ngã tư Hòa Lạc. Mới bây giờ á, ngày xưa là đất cát rất là rộng, ông cụ á, tức là chồng của bà cụ á, là bộ đội đi về hưu, cũng rất là chăm chỉ. Ngày xưa là đất gì, đất rộng người thưa, cho nên ông xuất ông bà là bà thì làm công nhân, ông thì là bộ đội, về hưu một cái thì đi vào đó vỡ hoang được khá nhiều đất, có sinh được một thằng con trai. Và trong khi đi chiến trường thì ông ấy có quen với một người bạn cũng là bộ đội chiến trường của mình. Thế khi thì hai người bạn này kết bạn với nhau rất thân trong chiến trường, thì về không may thì vợ chồng của ông bạn kia thì cũng sinh được một đứa con trai, nhưng mà gì, cả hai vợ chồng bị bạo bệnh và chết sớm. Cho nên hai người bạn thân với nhau ở trong chiến trường như thế, cho nên ông này mình sinh một đứa con trước 2-3 tuổi gì đó, thì ông bạn của mình xuất ngũ về cũng sinh được một đứa con, nhưng mà cả hai vợ chồng thì bị bạo bệnh và chết. Cho nên hai vợ chồng đã bàn nhau gì, nhận đứa con người bạn là đứa con gì ạ, đứa con nuôi, mang về nuôi và gì, coi như là con đẻ của mình. Và hai vợ chồng chỉ sinh một đứa con trai duy nhất và nuôi thêm một gì, đứa con nuôi, tiếp đứa con người bạn thân cùng ở chiến trường của mình. Và hai đứa trẻ lớn lên anh em gì rất quý kính và yêu thương nhau. Cho đến khi mà cái đứa con trai, năm đó là năm 2001-2002 gì đó, đứa con trai của ông đấy 20 mấy tuổi, có gia đình, có vợ và có con, cuộc sống gì cũng rất là yên ấm đàng hoàng, vì nó cũng gì có công ăn việc làm, vợ cũng có công ăn việc làm. Nhưng á, năm 2001-2002 gì đó, khoảng cái thời gian đó không rõ lắm, thì bắt đầu cái đất cát khu vực á, láng Hòa Lạc cho đến dọc cái khu vực sân Tây này, nó bị sốt gì ạ, có một cơn sốt đất vì làm cái đường láng Hòa Lạc xong một cái gì, bắt đầu nó sốt đất khu vực đó. Gia đình bán đất chia cho thằng con trai mấy tỷ đồng, cái thằng con trai á, đẻ á, mấy tỷ đồng, ông bà thì giữ lại gì mấy tỷ đồng. Và thằng con trai từ chỗ một đứa con ngoan ngoãn hiếu thảo chăm làm, khi mà cầm một cục tiền trong tay nó không biết làm cái gì, chúng ta biết nó chỉ có nghĩ tới là tiêu tiền. Lúc đầu thì ăn uống chè chén nhậu nhẹt, xong rồi cá độ cờ bạc, rồi đến dính đến gì ạ, ma túy xỉ ke. Và đến năm 2003, năm 2003, trước 2003 thì cái số tiền mà bố mẹ nó chia cho nó tiêu hết rồi, rồi nó đến thì nó hành bố mẹ nó cho nó hết rồi. Và khi cho hết cái cũng là cái lúc mà gì, ông bố nó đau khổ quá, không dạy được con cho nên uất ức, sinh bệnh mà gì, mà chết. Còn bà mẹ ở lại với hai đứa con, một đứa con đẻ, đứa con nuôi. Đứa con đẻ thì nghiện ngập hỏng hẳn rồi, đứa con nuôi thì bây giờ thì đang học đại học năm thứ tư ở Hà Nội, rất ngoan, rất hiếu thảo. Và cái tiền dành dùm lại gì cho thằng con đẻ già cả một nửa so với hai ông bà và gì và đứa con nuôi rồi, nhưng gì nó tiêu hết rồi, nó cũng về thì nó bòn rồi tiêu hết của cả của dành lại cho đứa con nuôi và của bố mẹ rồi. Tiếp tục nó gì, nó hành hạ là gì, đất của thằng con nuôi không được là gì, con nuôi thì không được chia đất, nhưng bố mẹ là gì, thôi thì bây giờ gì, đầu tiên là chia đôi cho thằng con đẻ hết, nó bán cả rồi, bán cả nhà năm 2002-03 gì, đầu năm 2003 nó bán hết rồi. Bây giờ thì còn một gì, một nửa dành cho đứa con nuôi với ông bà ở làm đất Hương Hóa. Nó về nó cũng ép gì, bố nó chết rồi, ép mẹ nó vậy gì, là phải chia đôi cái số đất đó ra. Vì con nuôi không được bằng gì, bằng con đẻ, cho nên ép chia, mẹ bắt buộc phải chia, chia đôi số đất ra. Chẳng mấy tháng sau thì nó cũng tiêu hết luôn. Và rồi tiêu hết cái đó rồi nó lại về nó tiếp tục gì, ép mẹ nó gì, bảo con nuôi không được gì, chia đất vào, bắt mẹ nó phải ký giấy giao nốt cái phần đất còn lại của đứa, dành cho đứa con nuôi và đất Hương Hóa của gì, của gia đình đó cho nó. Nhưng mẹ gì nhất định không cho, bảo rằng tao có chết cũng phải gì dành lại cái chỗ Hương Hóa cho bố mày, và để thờ bố mày, và dành cho cái đứa con nuôi để cho sau này nó còn Hương Hóa. Nhiều lần gì mẹ con cãi nhau, và nó đã đánh bà cụ ấy thâm tím mặt mày, chảy xước thân thể ra nhiều lần rồi. Nhưng lần này thì nó không chỉ đánh bằng chân bằng tay nữa, nó vác cái dao và nó bảo dọa vào không chỉ mẹ nữa, mà mày mà không ký thì hôm nay tao sẽ giết chết mày. Và bà cụ sợ quá là gì? Chạy vào ủy ban nhân dân xã, báo ủy ban nhân dân xã. Ủy ban nhân dân xã bảo thôi, chuyện này là chuyện gia đình, về thì mẹ con gì lựa lời bảo nhau. Anh nói thế đấy, vào ủy ban nhân dân xã. Đúng ra là ủy ban nhân dân xã phải cho gì ạ, công an xuống tới nơi hiện trường để xem cái thằng con nó có ngố nghịch thật như thế không, nó có vác dao đuổi mẹ không, nó có mưu sát gì mẹ nó không, thì phải gì ạ, gô cổ nó lại, trói tay nó lại, đem vào gì vào trại để giáo dục. Chứ cái này lại bảo nói chuyện gia đình, mẹ con về nhà đế nhẹ nhàng đóng cửa bảo nhau. Chúng ta thấy có bảo được không? Không thể bảo được nữa. Cho nên bà cụ gì bắt buộc chỉ con duy nhất là chạy. Chạy thì hôm đấy thì chạy vào ngay cái chùa tháng đầu ấy, chúng tôi đang họp đấy, bà cụ kể như thế, thấy mà xót xa quá. Nhưng mà chúng tôi chẳng làm gì hết được, vì ngày đó tôi chưa chính thức nhận cái chùa đó, cho nên chỉ bảo bà cụ thôi. Bây giờ bà cụ gì theo tôi cứ chạy về ủy ban nhân dân xã, cứ vào đó ngồi ăn vạ đó, ngồi tại phòng ông công an luôn. Nó có vào thì công an gì họ sẽ gô cổ nó lại. Bà cứ ở đây, bao giờ chính quyền địa phương mà cam kết là bảo vệ cái tính mạng của bà thì bà mới gì mới đi về. Thế là tan cuộc họp thì bà cũng phải khóc mà ra về. Không biết câu chuyện đó sau này thế nào, quả thật chúng tôi không nắm được nữa. Nhưng mà câu chuyện đó là câu chuyện có thật, đầu năm 2003. Và đến tận cuối 2003 chúng tôi mới tìm đến đây và nhận cái ngôi chùa này. Đó, cho nên chúng ta thấy ở xã hội có những đứa con ngố nghịch như vậy không? Có. Có. Và ngay năm ngoái, năm kia ở ngoài Phúc Thọ. Chúng ta thấy có con cái vì bố mẹ chia đất không đồng đều, hoặc là chia đều rồi nhưng mà lòng tham của đứa này đứa nọ không bằng lòng. Cho nên con trai đã cầm dao gì truy sát mẹ và giết chết gì ạ? Giết chết chị dâu thì phải. Hay là giết chết mẹ, cái vụ đấy không biết chết mẹ hay chị dâu. Lâu lâu rồi tôi không nhớ, hình như cũng kể một lần rồi. Đó, nhưng mà lâu lâu không nhớ cái câu chuyện là giết chết chị dâu hay là giết chết mẹ. Nhưng trong hai người đó có một người chết và một người bị thương nặng. Đó. Ngay ngoài, ban ngoài gạch này một tí này. Đó. Rồi chúng ta thấy cũng có rất nhiều những câu chuyện đau thương ấy. Ví như năm ngoái ở trong Thanh Hóa, hai mẹ con đi lên nương làm rẫy. Đứa con nó xin mẹ nó tiền đi đánh điện tử. Nó nghiện game điện tử. Mẹ không cho. Mắng nó vài câu và mày chỉ biết gì, suốt ngày chỉ biết game, biết điện tử, không lo làm ăn sau này, ai dám lấy mày, ai thế này thế nọ. Thế là lời qua tiếng lại, nó đây bổ cho mẹ nó nhát cuốc chết ngay tại chỗ. Chết rồi nó chưa xong các quý vị. Chết xong á, nó lục ở trong túi mẹ nó có hơn 5 triệu đồng. Thì mẹ nó nhoan nhắp được hơn 5 triệu ở trong gì, đem ở trong, để ở trong túi, cài cái kim băng lại, bọc trong mấy túi lần giấy cài kim băng lại cho kỹ. Và nghĩ rằng gì, để làm dành lại khi nào khó khăn nhất thì mới dùng. Thằng con nó phá hết rồi. Giết chết mẹ xong, nó lục được hơn 5 triệu ấy. Chúng ta biết nó làm gì không? Nó bình tĩnh, nó cuốc cái hố lên và gì? Nó lấp mẹ nó xuống, chôn mẹ nó xuống ở tại cái thửa ruộng ấy, cái nương ấy, nương sắn mà, trồng sắn mà. Nó chôn xong một cái, chúng ta biết nó làm gì không? Cầm hơn 5 triệu ấy, đi đến kìa, quan nét, đánh, chơi điện tử cho đến qua đêm, đến sáng hôm sau. Dân làng thấy mẹ nó, hai mẹ con đi làm nhưng không thấy mẹ nó về, chỉ thấy nó đi về thôi. Cuối cùng thì họ hàng đi tìm báo mất. Công an tìm tới 2-3 hôm sau, lên nương mới phát hiện ra cái đất mới đào như vậy, phát hiện ra. bới lên phát hiện ra mẹ nó bị đánh chết và chôn ở đó, không biết là vì lý do gì. Lúc đầu là cứ đi tìm là sợ cãi nhau hay là mâu mắc xích mích với ai bị họ đánh chết và chôn như vậy. Đi tìm thằng con, đi tìm thằng con gì, đến ở huyện bên cạnh, nó sang tận huyện bên cạnh nó đánh gì ạ, nó đánh điện tử. Khi nhìn thấy nó vẫn đánh điện tử như vậy, cho gọi nó về điều tra mới biết là gì, kẻ giết mẹ nó không phải là ai khác, chính là thằng con trai duy nhất của mình. Cho nên ở trên đời này chúng ta thấy có rất 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 nhiều những gì, những cái câu chuyện đau thương, câu chuyện mà ngỗ nghịch bất hiếu như vậy. Chúng ta làm sao đó để gì, để tránh được những cái đó, không chỉ đời này mà gì vĩnh viễn về sau không phạm vào cái tội gì đại nghị bất hiếu ấy. Nếu phạm vào cái tội đấy thì gì, A Tỳ địa ngục chắc chắn sẽ gì, sẽ có cửa vào, sẽ mở rộng cánh cửa để đón chúng ta. Cho nên ở đây trong kinh Đức Phật dạy và Phật học phổ thông, cố trưởng lão hòa thượng Thượng Thiện Hạ Hoa ngài mới nói là gì, phần làm con phải thức khuya dậy sớm để chăm sóc sức khỏe gì cho bố mẹ, phải làm như thế. Các cụ bây giờ, các Phật tử bây giờ cho dù có bao nhiêu tuổi, có 40-50 tuổi rồi mà còn bố còn mẹ 70-80 tuổi vẫn phải làm cái điều đó. Các cụ, các Phật tử bây giờ có 70-80 tuổi mà còn gì, bố mẹ 100 hoặc hơn 100 tuổi, chúng ta vẫn gì, nếu còn sức khỏe vẫn phải làm điều đó. Chúng tôi từ khi xuất gia cho đến ngày hôm nay cũng đã từng đi học với gì, với rất nhiều chùa. Đầu tiên xuất gia ở chùa Hương, cụ tổ chùa Hương cho lên chùa Thầy, chùa Thầy cho ra chùa Vạn Niên, cứ đi đi lại lại nhiều lần như thế, rồi đi học đi hành vân vân mọi thứ. Ở bên cạnh thầy tổ tuy thời gian không lâu, vào chùa Hương có mấy tháng, lên chùa cao trên đỉnh núi Thầy gần một năm, ra chùa Vạn Niên với sư phụ 6-7 tháng thôi, xong rồi đi sư phụ cho đi ở chùa riêng, trong chùa cho sư phụ. Nhưng các quý vị, ngày xưa chúng tôi đi tu xuất gia làm tiểu nó vất lắm, nó không như bây giờ đâu, khó khăn và vất vả. Đây có các ni sư lớn lớn để biết, ngày xưa các ni sư ngày xưa thì còn khó khăn vất vả hơn chúng tôi nhiều. Đến thời chúng tôi thì khó khăn vất vả hơn các đệ tử tôi bây giờ nhiều, và các đệ tử tôi lớp đầu thì khó khăn vất vả hơn lớp gì, lớp đoàn em nhiều, và lớp đoàn em bây giờ càng ngày càng sướng đi. Và thậm chí có những vị không hiểu được cái giá trị của người xuất gia, phải đối xử, phải báo hiếu đối với người thầy như thế nào. Quả thật là như vậy. Cho nên ở đây chúng tôi muốn nói gì, người xuất gia cũng phải gì, hiếu thảo, mà người tại gia cũng gì, cũng phải hiếu thảo. Người xuất gia thì hiếu thảo với hiếu kính người thầy, người tại gia hiếu kính với cha mẹ, với ông bà, với tổ tiên. Người xuất gia thì hiếu kính với gì, thầy tổ, không thể khác được. Cho nên chúng ta mới thấy là trong kinh Đức Phật nói là tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật, là như thế. Này, rồi á, tiếp theo là gì? Ở trong Phật học phổ thông có nói là gì? Thứ nhất là làm con phải hết lòng hiếu kính. Thứ hai là phải thức khuya dậy sớm để hầu cha hầu mẹ. Thứ ba là gì? Phải gánh vác các công việc nặng nhọc ở trong gia đình. Đấy, phần làm con, lớn lên rồi á, thì phải thay cha mẹ để làm các việc gì ạ? Các công việc nặng nhọc ở trong gia đình. Nhưng bây giờ anh khó khăn là hoàn toàn ngược lại với những đứa con gì ạ? Đứa con ham chơi, đứa con đại nghịch, đứa con bất hiếu. Nó chỉ muốn làm sao để cho cha mẹ á, hàng ngày nó về nói gì, ngửa tay gì, mẹ, con xin đồng. Và người mẹ gì, vì thương con cho nên gì, lại móc túi lấy két để gì, để cho con. Cứ lần già như thế, khiến cho gì, nó lười lao động. Và nó nghĩ rằng gì, đồng tiền, chỉ cần gì, ngửa tay ra một tiếng gì, mẹ, là có tiền nghe. Các Phật tử chúng ta ai mà chiều con như thế, thì chuẩn bị sẵn gì, 4 tấm dài, 2 tấm ngắn đi. Chuẩn bị cho 2 cái vào, một cái thì chôn con, một cái thì chôn gì ạ? Chôn chính bản thân mình đấy. Các cụ ngày xưa nói là gì? Thương con thì cho gì ạ? Cho vọt gì? Cho roi, cho vọt. Ghét con nó thì cho ngọt, cho bùi, đúng không? Các cụ chúng ta ngày xưa đúc kết là gì? Không có sai chút nào đâu. thương thì phải cho gì? Cho roi, cho vọt. Cho roi là cái gì nhỉ? Ngày xưa các cụ chúng ta mà con hư, cứ cái roi gì, cái roi tre hoặc cái roi gì mềm mềm là gì, vụt vào gì ạ? Vào chân, vào đùi, vào mông, có chết không? Vụt như thế có chết không? Không chết. Đau lắm thì nó nổi con chạch lên, một hai ngày thì nói gì, nó lặn đi thôi. Đấy là một bài học gì ạ? Để cho các con biết rằng á, có sai thì phải sửa, có lỗi thì phải gì? Phải nhận. Có lỗi thì nhận, có sai thì phải sửa. Không chiều con một cách mù quáng, không dạy con một cái cách gì? Một cái cách mù quáng là thương con, cái gì nó đòi cái gì cũng cho. Thậm chí là gì? Nó chửi, nó đánh gì? Cha mẹ cũng cho. Năm ngoái tôi có xem một cái đĩa giảng về Đệ Tử Quy, về đạo đức làm người của Tịnh Tông Học Hội Hồng Kông, của Hòa Thượng Tịnh Không. Có một em bé 3 tuổi, bố mẹ đưa em bé 3 tuổi đến gì? Đến cái trường học đạo đức ấy. Thì cái thằng bé đó khi mới mang đến thì em bé mới mang đến thì rất hư, rất hư. Nó không nghe lời bố mẹ, cũng không nghe lời thầy cô. Cho nên các thầy cô giáo nói là gì? Thôi, bố mẹ nên chỉ đem em về để dạy 2 đến 3 năm. Nếu em mà thay đổi thì mang đến đây nhà trường nhận. Em không thay đổi thì nhà trường không có cách gì để nhận. Bố mẹ nghĩ rằng tài sản lớn nhất của gì? Của đời người chính là đứa gì? Đứa con. Chứ không phải là cái nhà cao cửa rộng, nhà lầu xe hơi. Cho nên phần làm cha mẹ đã bàn nhau và quyết định gì? Về bán cái căn nhà chung cư ở thủ đô Hồng Kông đi, thuê một cái chung cư thật là xấu, thật là nhỏ, ở trong ngõ, ở nơi gì xa trung tâm, sống một cuộc sống rất đạm bạc, chỉ đủ sống như một người cùng khổ của dân Hồng Kông mà thôi. Dạy cho đứa con cách làm người, như phải làm người từ đầu đi như thế nào. Điều quan trọng, hai bố mẹ gì, bố đi làm được đồng lương nào đều đem làm từ thiện hết. Mẹ ở nhà gì? Nuôi con. Bằng cách là mỗi buổi sáng hai mẹ con đi ra ngoài chợ, những cái gì họ bán nó yêu thôi, yêu nó thối đó, rau rưa yêu thiêu và thối đó, họ bán rau củ quả đó thối gì, họ bỏ rồi, bỏ trong thùng rác rồi, hai mẹ con gì? Đi nhặt về, lựa bỏ cái gì? Cái thối đi, lấy cái phần còn lại để gì? Để làm bánh, làm với cả nhà cùng ăn. Dạy cho đứa con từ cái chỗ ương bướng ngỗ nghịch biết gì? Biết hiếu thảo, biết kính trọng cha mẹ. Từ năm lên 3 tuổi đến 5 năm tuổi, tức là 2 năm trời, người làm cha mẹ dạy cho đứa con ấy cái cách làm người phải như thế nào, cách phải yêu thương, trân trọng cái giá trị cuộc sống mà mình đang có như thế nào. Và phải biết gì? Biết làm tất cả công việc gia đình từ năm gì? 4 đến 5 tuổi. Em bé biết làm tất cả các công việc gia đình, biết làm bánh, biết nấu cơm, biết đun nước, biết tắm giặt, và biết gì? Biết gập quần áo. Không chỉ làm cho mình mà làm cho cả gì ạ? Bố mẹ mình. 5 tuổi đã làm được tất cả các công việc gia đình. Các quý vị về có thể gì? Tìm xem cái đĩa giảng đó. Cái đĩa đó có mấy phần rất hay. Ai bây giờ đấy đang làm cha làm mẹ có các em bé, hãy xem gì cái băng giảng ấy, áp dụng vào cuộc sống, không được 100%, được 10%, 20% đến 50% đã là thành công rồi, đã là rất thành công rồi. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng bây giờ con cái bây giờ chúng ta cưng chiều, nuông chiều quá, đi ngược lại với đạo đức nhân phẩm, cách dạy con dạy cái của người xưa, chiều nó quá gì, nó sẽ thành hư. Chúng ta thấy bây giờ đặc biệt thành phố có những em bé, không phải em bé đâu, có những cô cậu là gì, lớn tướng 17-18 tuổi, học cấp 3 rồi, lớp 10-11-12 rồi, thậm chí gì, sinh viên năm nhất năm 2 rồi, còn chưa biết nấu cơm, chưa biết gì, chưa biết giặt giũ. Có không? Nếu tôi nói sai thì mồm tôi nó dài xuống tận dưới bát địa tạng. Tôi mà nói đúng thì miệng tôi thì nó vẫn nguyên như cũ. Hình như vẫn nguyên như cũ thì phải. Có nghĩa là gì ạ? Có phần đúng đúng không? Có mà. Có bạn đến dự khóa tu mùa hè đây, học lớp 12 rồi. Lên đây. Chúng ta biết em nó sợ nhất cái gì trong ngày đầu tiên không? Sợ nhất ngày đầu tiên đó là tắm xong không có ai giặt cho. Học lớp 12 rồi mà sợ nhất là gì? Không có ai giặt quần áo cho. Và có bố mẹ lo cái phần đó trước cho con là gì? 7 ngày lo cho gì? 14 bộ quần áo. Mỗi ngày gì? 2 bộ. Con tắm xong con gì? Cứ gặp vào con bỏ vào đấy. Sau này hết 7 ngày khóa tu đem về mẹ giặt cho. Khóa tu năm kia tôi thấy mấy em có ba lô thật to. Tôi hỏi cái gì mà nhiều thế? Bỏ ra xem. Trong đó gì? Có lương khô này, có sữa này, rồi có tất cả những cái thức ăn mà gì rất là ngon ở thành phố nữa. Và đặc biệt là gì? 14, 15 bộ quần áo. Và tôi bắt là gì? Tôi bắt bảo vệ, bắt cái người khám là gì? Chỉ cho mỗi em là gì? 3 đến 5 bộ quần áo, thay xong phải tắm xong phải giặt. Con gái thì có thể cho 5 bộ, con trai thì 3 bộ thôi. Phòng hôm trời mưa. Tắm xong thì các em phải tự gì ạ? Tự đi giặt. Chứ không cho tắm xong lại bỏ vào ba lô và để gì? Hết 15 ngày, hết 7 ngày về bố mẹ giặt cho. Như vậy còn đem lên đây để làm gì nữa? Có đúng không? Đem các em đến đây để làm gì? Để ăn dưỡng đâu? Đem các em lên đây để cho các em, các con nói gì? Học làm người. Vì sao mà đem đến để học làm người? Vì chúng tôi thì xuất phát cũng từ một người nghèo, một người cùng khổ ở trong xã hội này. Một người có thể nói gì? Ở tầng lớp gì? Khô rách áo ôm. May mắn xuất gia được thầy tổ thương tình độ cho cạo tóc mặc áo làm sư, cho đi học, dạy cho phương pháp gì? Tu tập thay tâm đổi tính, bỏ tập khí ác, học các điều thiện. Cho nên trải qua gì? Mấy chục năm trời nay được như thế này. Đó là do gì? Do nhờ thầy tổ giúp đỡ cho, sách tiến cho và ban cho. Cho nên được như thế này. Từ cái chỗ gì? Khổ cực nhất, tầng lớp xấu nhất, không phải xấu nhất mà gọi là bần cùng nhất của xã hội, nghèo cùng khổ cực, khổ rách áo ôm, cơm chẳng đủ ăn, áo chẳng đủ mặc, nay được làm xuất gia ở trong cửa Phật như thế này, đây quả là một gì? Một vinh dự lớn, một hạnh phúc lớn. Do gì? Do thầy tổ thương tình chiếu cố cho. Cho nên á, những cái lời gì? Đến đây chúng tôi bằng những cái kinh nghiệm tự thân của mình, bằng những cái sở học của mình, bằng cái sở tu của mình, và muốn hướng cho các em cũng từ cái chỗ gì? Cái chỗ tạm thời gác lại cái gì? Nhà lầu, xe hơi, nhà cao cửa rộng, ngủ điều hòa mát lạnh đi. Đấy là phúc của bố mẹ ban cho và một phúc, chút phúc báo của mình ở đời trước còn dư lại. Này, nếu không học đạo đức làm người, không vượt qua những khó khăn, khổ cực, trải nghiệm trong cuộc sống này, lớn lên, chưa chắc các em đó gì? Đã thành tựu. Cho nên đến đây, cho đến đây là phải gì ạ? Qua đây chúng tôi nói cũng nói luôn các ông, các bà, các bố, các mẹ, tới đây mà có các con, các cháu mà cho lên dự khóa tu tới đây á, hãy cho gì? Hãy cho nó trải nghiệm cuộc sống bằng gì? Như thực cuộc sống mà nó phải gì? Phải trải nghiệm. Các bạn của nó sống như thế nào? Nó phải sống như thế. Các thầy hướng dẫn cho gì? Các em sống như thế nào? Các em phải sống như thế. Chứ không thể là... Mà lần này thì mà 2 năm nay chúng tôi gì? Nghiêm khắc lắm. Đi vào gì? Có cả một cái ban bảo vệ, thậm chí nhờ cả các chú an ninh là Phật tử của chùa đến để khám, dùng cả cái máy khám để khám, không cho mang những cái đồ gì ạ, dao rồi sắt rồi như côn, những cái đồ đánh nhau không thu hết, điện thoại cũng thu hết trong 7 ngày đó, quần áo mang nhiều thì trả lại, thức ăn đi, đồ uống thì giữ lại hết. Vào chùa là gì? Bình đẳng như nhau, nhà cao cửa rộng hay là gì, đứa trẻ nhà tranh vách đất, vào tới chùa Khai Nguyên này đều ăn như nhau, đều ngủ như nhau, đều sinh hoạt như nhau, đều gì? Đều học và chia sẻ tình thương cho nhau. Cho nên sau 7 ngày về, các quý vị thấy đại đa số các con các cháu chúng ta gì? Thay đổi. Có đúng không? Có thay đổi không? Thay đổi. Chính vì các em nó thay đổi cho nên khóa tu mùa hè chùa Khai Nguyên bây giờ chỉ phát cái đơn ra gì? Chưa đầy một tuần là gì? 3.000 đơn hết sạch luôn, chưa đầy một tuần. Ai mà chậm á, đến thì chỉ có mà gì? ngậm ngùi mà ra về thôi. Hỏi gặp thầy, thầy bảo xuống gặp các sư cô, các sư ông. Gặp các sư ông thì các sư ông cũng bảo thôi hết rồi, mà lên gặp thầy. Gặp thầy thì thầy cũng bảo A Di Đà Phật, thầy cũng gì chịu thôi. Vì hội trường của chúng ta chỉ có chứa được khoảng 1.300 đến 1.500 là quá rồi, không thể chứa hơn. Các vị biết là chăm sóc các em á, 1.500 bằng chăm sóc gì, hơn khó hơn chăm sóc 15.000 Phật tử tham dự pháp hội của chúng ta. Nếu đánh đổi, tôi nhận là chăm sóc và trông coi 15.000 Phật tử hơn là chăm sóc 1.500 em học sinh về tham dự khóa tu. Nhưng mà vì niềm tin của các quý vị và mọi người, thầy trò chúng tôi phải gồng mình lên. Một số các Phật tử tâm huyết nữa cũng phải gồng mình lên để chăm sóc cho các em nó trong khóa tu 7 ngày. 7 ngày là cả một quãng thời gian, như là gì? 7 tháng đó các quý vị. Không đơn giản đâu. Ở nhà chúng ta chỉ có 1-2 đứa thôi, mà chúng ta còn gì ạ? Rất vất vả. Đến đây, chúng tôi gì? Là một ông sư, là một thầy chùa. Tự nhiên bây giờ là gì? Đóng cả vai gì? Một ông bố, một bà mẹ, một người ông, một người bà, một người anh, một người chị và một người bạn. Đóng hết. Các sư phải đóng hết các vai đó. Rồi các bạn sinh viên, rồi các Phật tử đến chờ duyên nữa, phải đóng hết các vai đó với các em. Đêm lại, học lớp 9, lớp 10 rồi á, đêm đầu tiên các vị biết không? Ít nhất phải 20-30% nó khóc, nó đòi về. Nhớ cha, nhớ mẹ là một phần, nhưng mà ngủ cái giảng đường này á, nó không có điều hòa, lại là phần chính. Ngồi vào á, nhìn ngược, nhìn xuôi trong bát cơm á, xỏ bên này, ngoáy bên kia, nó đều là mấy cọng rau muống và mấy củ gì? Mấy củ lạc rang. Thịt cá, đồ ăn sơn hào hải vị mọi khi á, chẳng thấy đâu cả. Cho nên á, nó nhớ, nó bảo là nhớ cha, nhớ mẹ, nhớ nhà lắm, nhưng thực tế là gì? Nó nhớ đủ thứ ở nhà luôn. Đó. Cho nên các sư thì vất vả nhất là ngày thứ nhất, ngày thứ hai. Sang ngày thứ ba thì đỡ, mà sang ngày thứ tư trường hợp nào rụng thì nó rụng mất rồi. Trường hợp nào vượt qua ngày thứ tư thì nó vui vẻ với bạn bè, gần gũi với các gì? Các sư, các cô, các ông, các bác và các bạn, anh chị sinh viên, các ông, các bà Phật tử đến gì? Đến trợ duyên. Sống như một gia đình, như một đại gia đình rất là hay. Và đến ngày thứ bảy, các em không ai muốn về cả, nhưng mà hết khóa tu cho nên bắt buộc phải về để cho các em đi học thêm. Đó. Cho nên mấy năm nay, đạo tràng chúng ta thì phải nói thật là cũng góp được một phần nho nhỏ của tăng ni Phật tử của chùa Khai Nguyên chúng ta và đạo tràng Tịnh Tông Hội Việt Nam chúng ta gì vào cái công tác giáo dục gì của đất nước. Cùng với ngành giáo dục của Việt Nam, giáo dục về nhân cách, nhân phẩm và đạo đức cho các em nhỏ, mỗi năm ít nhất khoảng 3.000 người, không tính gì các bạn sinh viên tham dự các khóa tu hàng tháng. Trong 3.000 người chỉ cần được 2/3 là gì? Nó tốt, nó hướng thiện thôi. Đất nước cũng có rất nhiều những hạt giống tốt rồi. Đó. Cho nên chúng ta có thể, chính vì vậy mà Đảng, Nhà nước, các cơ quan ban ngành từ xã cho đến gì? Cấp thành phố, cấp trung ương họ rất quan tâm đến cái mô hình giáo dục của chùa Khai Nguyên chúng ta. Cho nên ở đây, chúng tôi mới qua đây mới nói rằng là gì? Mới nói với các Phật tử chúng ta rằng á, cái trách nhiệm và bổn phận của người làm con ở đây không phải tự nó biết đâu, mà chúng ta là người làm ông, làm bà, làm cha, làm mẹ phải gì ạ? Phải hướng cho gì ạ? Hướng cho con trẻ từ khi còn nhỏ thì sau này lớn lên nó mới gì? Nó mới hiếu thảo, nó mới chăm sóc và bảo vệ được cho gì? Cho chúng ta. Ở đây nói là cái thứ ba này phải luôn gì? Nhớ nghĩ đến cái gì? Người làm con phải luôn gánh vác công việc nặng nhọc của gia đình. Cái thứ tư là gì? Làm con phải luôn nhớ nghĩ đến công ơn sinh thành và dưỡng dục của cha mẹ. Thứ tư, ở trong này nói là làm con phải nhớ đến công ơn sinh thành và dưỡng dục của cha mẹ. Ở câu ca dao tục ngữ Việt Nam chúng ta có câu gì nhỉ? Câu gì mà hay nhỉ? Công gì nhỉ? Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha mới tròn chữ hiếu, mới là gì? Mới là đạo con. Làm con phải như thế. Rồi nữa là gì? Phần nữa đó là làm con phải chăm sóc, thuốc thang, cơm cháo, dưỡng nuôi khi cha mẹ đau yếu. Và phần làm con phải lo lắng nốt cái di nguyện của cha mẹ. Đó khi cha mẹ gì? Khuất bóng gì? Về với Phật hay về với tổ tiên. Đó. Cái này thì nếu nói rộng ra thì nó nhiều lắm. Nhưng mà cái thời gian đó không quản nữa, cho nên là chúng tôi chỉ lược qua cái phần mục lục như vậy thôi. Còn về phần gì? Người làm cha mẹ. Lúc nãy thì bổn phận của người làm con đối với cha mẹ trong Phật học phổ thông nói có 5. Mà chúng tôi vừa nói đó, có 5 loại. Ở đây, Phật học phổ thông lại đưa ra gì? Phần làm cha mẹ đối với con cái cũng phải có gì? Phải đủ 5 gì? 5 thứ. 5 điều. Điều thứ nhất, đó là gì? Cha mẹ đối với con cái thì phải luôn luôn dạy bảo, khuyên răn con cái của mình gì? Biết dứt trừ các điều ác và biết gì? Biết làm các điều lành, điều thiện. Các cụ ngày xưa thường nói gì? Dạy con từ thuở còn thơ, đúng không? Từ cái tấm bé mà chúng ta không dạy cho nó gì? Biết bỏ ác làm lành, lấy những hành thiện. Lớn lên rồi, chúng ta mới dạy có được không? Khó lắm. Cho nên ở bây giờ chúng tôi thì cách giáo dục của đặc biệt là cha mẹ ở thành phố, ông bà thành phố chiều con nó mới chỉ có 2-3 tuổi thôi, những cái đồ chơi của đứa trẻ con nó toàn là gì ạ? Súng ống, gươm đao, giáo mác. Một hôm cách đây 2-3 năm tôi có công việc đi đến một nhà Phật tử ở dưới khu vực gọi là đường Hoàng Quốc Việt, đang nói chuyện gì với ông bà, đứa bé khoảng độ tầm 5-6 tuổi, nó cầm cái súng ra này, nó dí thẳng vào gì và mặt bà nó vào, băng, chết chưa bà, chết chưa. Tôi biết ngay cách giáo dục của gia đình đó đối với đứa con, đối với đứa cháu của mình ra sao. Và tôi ngậm ngùi, tôi thấy gì sai rồi. Cái giáo dục đó là cái giáo dục gì sai rồi. Một đứa trẻ 5-6 tuổi nó cầm súng, nó giơ thẳng vào mặt bà nó, rồi băng, bà chết chưa. Sai. Tại sao có rất nhiều những cái đồ chơi hướng con người gì, hướng đứa trẻ đến gì, đến cái chỗ toàn thiện, toàn chân, toàn mỹ, không cho dùng, mà lại đưa cho nó gì, dùng dao, dùng gậy, dùng côn, dùng kiếm, dùng súng. Và để mới 5 tuổi nó đã dí vào thẳng mắt bà nó, rồi bắn băng và nó hỏi bà chết chưa. Chính vì cách giáo dục đó, mấy năm trước có một câu chuyện thương tâm xảy ra ở gì? Ở tỉnh Hải Dương. Hai vợ chồng cưới nhau, sinh một đứa con trai. Một thời gian sau gì? Vợ chết khi mà đứa con mới có 2-3 tuổi. Rồi á, ông bố gì? Làm nghề xe ôm, chạy con, đưa con, chở con đi học. Và khi đưa con vào trường xong, quay ra gì? Bị tai nạn giao thông chết. Và ở với gì? Ở với bà ngoại. Đứa bé đó ở với bà ngoại từ năm 3-4 tuổi cho đến năm 16-17 tuổi. Càng lớn lên, do người bà thì gì? Nhà nghèo, vất vả. Hàng ngày gì? Chỉ có trông vào cái ao rau muống, đi hái rau muống để bán và nuôi đứa cháu, cháu ngoại của mình. Nó lớn nhưng mà không khôn. Nó đi học nhưng nó không học, nó trốn học, nó đi chơi, đi bời với bạn bè, với đám bạn hư. Dần dần nó sinh vào gì? Nó lao vào cái nghiện ngập gì? Cờ bạc, bia, điện tử, chơi game, vân vân. Học đến lớp 8, lớp 9 nó không đi học nữa. Và nó lang thang, nó đi chơi như vậy. Cứ ban ngày nó đi chơi, có khi đi chơi vài hôm nó về gì? Lại xin bà nó tiền. Bà nó đi bán rau muống được mấy hôm, nhoan được gì? Mấy đồng. Về đứa cháu ngoại yêu quý của mình gì? Lại bỏn hết. Một hôm nó đi chơi về, không biết nó có nghiện hay không, thì nghiện ma túy không thì không thấy báo chí nói, cái đấy được đưa lên báo chí hẳn hoi. Nó đi chơi về nó thấy bà nó nằm ngủ, có một cái chiếc nhẫn gì, chiếc nhẫn cưới mà ngày xưa ông ngoại nó trao cho bà ngoại nó để làm nhẫn cưới. Bây giờ bà ngoại nó vẫn đeo ở trên gì, trên tay. Nó nhìn thấy cái nhẫn đó và gì, nó xin tiền bà nó lúc trước rồi không được, vì bà nó ngủ, lúc bà nó ngủ nhìn thấy cái nhẫn đó, nó để bà nó ngủ, nó nghĩ rằng cái chiếc nhẫn này ít nhất cũng phải được một chỉ hoặc hai chỉ, một hai chỉ này cũng khá khá tiền. Cho nên á, để cho bà nó ngủ say, nó vào đây, nó tuốt trộm chiếc nhẫn của bà nó. Khi chiếc nhẫn gần tuốt ra khỏi cái tay, cũng là lúc bà nó, bà ngoại nó tỉnh dậy, và hai bên giằng co nhau, và gì, bà nó nhất quyết không cho, nó thì nhất quyết gì, giằng lấy. Do bà cố giữ, vì đây là của hồi môn gì, gia đình nhà chồng, và chồng mình tặng cho mình làm của hồi môn. Bà cũng nghĩ rằng dành cái chiếc nhẫn này để sau này, để khi mà cái thằng cháu ngoại mình lấy vợ, sẽ đem cái chiếc nhẫn này làm của hồi môn cho cháu dâu của mình. Cho nên nhất quyết không cho nó. Giằng co qua lại, bà quyết giữ, cháu thì quyết đòi, quyết đoạt. Cho nên nó tức quá không làm gì được, nó đập đầu bà nó mấy cái, và bà nói gì, chết tại chỗ. Sau khi bà nó chết, nó cầm chiếc nhẫn đó ung dung, nó để bà nó nằm như là nằm dài ra trên giường, coi như bà nó đang ngủ. Và nếu có ai phát hiện thì coi như là bà nó bị chết gì, trúng gió mà chết hay làm sao mà chết. Còn nó thì cầm chiếc nhẫn ung dung đi bán và sang xã bên cạnh để chơi gì? Chơi điện tử. Qua đêm đến ngày hôm sau, mọi người phát hiện ra bà nó chết bất thường như vậy. Xem trên thân thể tím bầm nhiều nơi mới biết rằng đây không phải là cho chết cho gì, cho trúng gió hay cho làm sao, mà do vì gì? Nghi bị đánh chết, báo công an. Công an huyện, công an tỉnh về điều tra, biết rằng vụ án này gì? Chắc chắn liên quan tới việc do tác động bên ngoài mà chết, chứ không phải do trúng gió mà chết. Cho nên công an gì? Đi điều tra, không loại trừ gì cái đứa cháu. Cho người đi tìm, thì tìm nó đang gì? Đánh điện tử ở làng bên. Khi bắt được nó vẫn đang ở trong gì ạ? Ở đang trong gì? Vẫn ham mê trên cái bàn phím điện tử, các quý vị. Đem về, bắt về, tra khảo hỏi nó thì nó bảo gì? Vì sao lại giết bà? Nó nói một câu gì? Xanh rờn nói gì? Vì bà không cho nó chiếc nhẫn vàng, cho nên gì? Nó đánh chết. Chúng ta thấy. Cho nên sai. Người làm ông, làm bà, làm cha, làm mẹ chúng ta bây giờ sai về cách giáo dục con cháu bằng cách gì? Cho nó chơi những cái đồ chơi là mang cái tính chất bạo lực, súng ấu, gươm đao, giáo mác vân vân, đó không tốt. Không tốt tí nào. Cho nên các vị biết vì sao mà bây giờ tôi cứ canh cánh về vấn đề giáo dục tuổi trẻ. Tôi rất canh cánh về nó. Vì tôi nghĩ rằng tuổi trẻ chính là cái hạt giống, là những cây đại thọ cho quốc gia của mình, dân tộc mình sau này, là cái rường cột để xây dựng đất nước, xây dựng tổ quốc Việt Nam thân yêu của chúng ta gì sau này. Rất tâm huyết với nó. Nhưng mà tâm huyết làm được nó là cả một vấn đề, không phải đơn giản đâu các quý vị. Ngoài cái vấn đề gì? Ma chướng phá rồi, nội chướng phá, ngoại chướng phá, thậm chí thì thế lực chính trị gì, có thể họ không hiểu mình, họ cũng phá. Không phải đơn giản đâu. Cho nên, ở đây thì thôi, mỗi người chúng ta đều có trách nhiệm trước, đó là phần làm cha mẹ ông bà, dạy con khuyên cháu ngay từ thuở còn gì ạ? Còn thơ đi. Cái lúc tuổi trẻ nó còn như một tờ giấy trắng, dạy bảo làm sao đó cho nó gì, biết bỏ ác làm lành, lánh giữ hành thiện. Đi chùa, bà đi chùa dắt gì, dắt cháu đi chùa, bố mẹ đi chùa dắt gì, dắt con đi chùa, hướng cho nó lễ Phật và ngày mùng một, ngày rằm, ngày lễ, ngày Tết. Dắt con gì, khuyên cháu lên trước, đối trước ban thờ ông bà tổ tiên, bảo nó gì, con chắp tay đi. Nó hỏi vì sao phải chắp tay bà, mình có thể gì, dùng cái gì mà mình biết về cái nhân nghĩa hiếu đạo, bảo gì, ở trên nó là gì, là có gì ạ, có ông cố, bà cố, ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại của gì, của con đó, cho nên con chắp tay con lễ đi. Nó hỏi vì sao mà lễ, thì mình cũng phải tìm cách để nói cho gì, nó hiểu vì sao nó phải lễ. Từ cái chỗ đó hướng thiện vào trong gì, trong lòng đứa trẻ, là nó biết gì, chắp tay cung kính trước ông bà tổ tiên. Rồi nhấn đến là gì? Đi chùa, đi đình, đền, miếu mạo, hướng tới các vị thần linh, các vị thánh linh, những vị có công với dân tộc, với đất nước. Hướng tới gì? Đức Phật là đấng gì? đại giác, đầy đủ công đức và trí tuệ, hướng cho nó biết chắp tay đối trước gì các ngài, xá xuống một xá hoặc lễ xuống một lễ, nó biết cung kính, biết cúi chào, biết xá lại trước gì trước một người khác. Nuôi lớn cái gì? Cái từ tâm, cái hạt giống bồ đề ở trong gì, sâu thẳm ở trong a lại ra thức của gì, của đứa bé vậy. Tại sao chúng ta không làm được điều đó? Tại sao chúng ta không làm được điều đó? Đó là vì chúng ta gì? Chưa thực sự có niềm tin vào đạo đức, chưa niềm tin, có thực sự có niềm tin vào nhân quả, vào giáo lý của Phật Đà vậy. Cho nên ở đây chúng tôi mới nói gì? Trong Phật học phổ thông, Hòa thượng, Cố Hòa thượng Thiền Hoa ngài nói là người làm cha mẹ phải biết gì? Dạy con, khuyên cháu bỏ ác làm lành, lãnh hành thiện ngay từ thuở còn thơ. Thứ hai, nói rằng gì? Phải khuyên răn con cái gần gũi người hiền tài, đức độ và trí tuệ. Các cụ chúng ta ngày xưa nói là gì? Có câu nói là gần mực thì đen, mà gần đèn thì tối. À, có đúng không? Gần mực thì đen, gần đèn thì tối, có đúng không? Hả? Không, các cụ chúng ta nói là gần mực thì đen, mà gần đèn thì sáng. Đúng rồi, chuẩn như vậy rồi. Cho nên á, trong Phật học phổ thông, Phật dạy tổ gì? Tổ khuyên là người làm cha làm mẹ phải khuyên răn con cái phải gần người hiền tài đức độ, gần người hiền tài đức độ và người có trí tuệ. Các cụ ngày xưa nói gì? Người mà đi vào cái vườn cỏ thơm, cỏ lan, cỏ chi, tuy không lấy tay ngắt, nhưng mà trên thân thể cũng gì? Cũng đượm nhuần đượm mùi thơm của gì? Của các loại cỏ gì ạ? Cỏ lan, cỏ chi ấy. Những người đi vào gì ạ? Xương móc, tuy là gì? Không ướt thân thể, nhưng mà trong gì? Quần áo chúng ta gì? Và thân thể chúng ta gì? Cũng được mát gì ạ? Cũng được mát rượi do hơi xương, hơi nước kia vậy. Đó. Cho nên á, chúng ta phải khuyên răn dạy bảo con cái của mình phải gần người hiền tài đức độ và trí tuệ. Rồi nữa, thứ ba, người làm cha mẹ phải lo gì ạ? Dựng vợ gả chồng cho con khi con khôn lớn. Con trai thì phải lấy vợ, con gái thì phải gả chồng, phải định liệu làm sao đó. Động viên khuyên răn con cái làm sao cho nó gì? Gái lớn thì gả chồng, trai lớn thì lấy vợ, yên bề gia thất để cha mẹ gì? Yên lòng báo hiếu tổ tiên, làm tròn cái trách nhiệm bổn phận của người làm cha làm mẹ. Đấy là ở thế gian. Nhưng còn nếu ở trong kinh nói là gì? Nếu mà đứa trẻ nào, đứa con nào, đứa cháu nào mà nó có duyên với Tam Bảo, với Phật Pháp, nó muốn xuất gia hoặc khuyên cho nó xuất gia được, nó xuất gia được thì là cái nhân gì? Cái nhân vô thượng bồ đề. Muôn người mới có một, trăm ngàn vạn ức gia đình mới có gì? Mới có một gia đình có cái trường hợp may mắn như thế. Thế gian đều cho rằng gì? Xuất gia là một cái gì đó xa vời với cuộc sống thế tục. Và vì gì ạ? Thế gian cơ hiểm, họ hàng gì? Trách móc, bạn bè thì cười khinh. Nhưng thực tế Đức Phật nói là gì? Trong gia đình, trong dòng họ mà có một người xuất gia thực sự thì công đức gì ạ? Vô lượng. Người xuất gia đó nếu xuất gia đắc đạo thì có đồ để cho gì ạ? Cho được ông bà cha mẹ không chỉ một đời mà còn gì ạ? Bảy đời, bảy kiếp về trước. Rồi thậm chí còn đổ được cho gì ạ? Cho ông bà cha mẹ người thân gì? Nhiều đời, nhiều kiếp về trước nữa. Điển hình là gì? Bồ Tát Địa Tạng đấy. Điển hình là gì? Mục Kiền Liên Tôn Giả đó, vân vân. Điển hình là gì? Rất nhiều các vị thánh tăng hiếu thảo ở trong đạo Phật chúng ta, vân vân. Đó cho nên á, nếu mà con cháu mà có duyên mà nói gì mà muốn xuất gia, phần làm ông bà cha mẹ cũng gì cũng phải tạo thuận duyên cho gì, cho con cái cháu chắt của mình. Ngày xưa các cụ thường nói gì? Một người xuất gia được á, ở ngoài đời thì nói một người làm quan cả họ được nhờ. Trong cửa Phật á, bảo một người xuất gia chân chính á thì cả họ, thậm chí là vô lượng chúng sinh cũng được gì ạ? Được hưởng cái phúc lợi ấy, phúc lạc ấy. Cho nên á, đấy là công đức vô lượng. Rồi nữa, trong này còn nói là gì? Phần làm cha mẹ thì phải cho gì ạ? phải khuyên con cái là gì? Chăm ngoan học hành. Chứ đừng có gì, chiều nuông chiều nó quá, khiến cho nó lười biếng, không học hành. Các cụ ngày xưa nói gì? Không học thì có làm ra cái gì được không các quý vị? Có làm thành cái gì được không? Không làm được cái gì cả. Cho nên phải gì? Phải học. Tất cả sự thành tựu của trí tuệ cũng như việc làm của những người thành công trên xã hội này, trên đất nước này, trên thế giới này đều do gì? Từ học, tập và tu hành mà thành tựu. Ở thế gian do học tập mà thành. Ở ngoài trong đạo thì phải gì? Ngoài học tập ra thì còn phải có gì? Tu hành nữa thì mới thành tựu được cái hạnh nguyện của mình. Đây là cái thứ tư. Thứ năm là gì? Phần làm cha mẹ phải cho con cái bàn tính những công việc gì quan trọng ở trong gia đình. Phải cho nó nghe và nó được hiểu, được biết và được tham gia bàn những công việc quan trọng ở trong gia đình. Ví dụ tầm tuổi nào thì cho nghe việc nào và bàn việc nào, tầm tuổi nào thì cho nghe và bàn những gì việc nào, và tầm tuổi lớn hơn thì cho nghe và bàn những việc lớn hơn. Nhấn đến dần dần là gì? Đem tất cả những công việc mà ông bà cha mẹ trong nhà biết được dạy bảo cho con cái sau này để chúng ta gì? Chúng ta cũng sẽ già và sẽ gì? Sẽ gì? Sẽ chết. Tất cả của cải tài sản của chúng ta có mang được theo không? Khi chúng ta chết không? Để lại cho ai? Để lại cho con. Vậy chúng ta không thể chỉ đem một đống tài sản để cho con được, mà phải đem gì? Những kinh nghiệm trong cuộc sống để dạy bảo cho con cái chúng ta biết duy trì, biết giữ gìn, biết phát huy nữa. Thì đó mới là người làm cha làm mẹ gì? Tốt, lo xa cho con cái. Người xuất gia cũng phải như thế. Nhưng tất nhiên người xuất gia thì nó có gì? Cái đạo của người xuất gia nó khắt khe hơn. Lúc nào người thầy có thể dạy cho các đệ tử của mình biết cái này cái nọ cái kia. Đệ tử của tôi có những người nói gì? Tại sao thầy không dạy cho chúng con xem ngày xem giờ? Tại sao thầy không dạy cho gì? Cho chúng con biết cái cách gì ạ? Cái cách gọi là tiếp xúc Phật tử rồi thế này thế khác kia. Có một vài bác nó nói với tôi là tại sao thầy không dạy cho chúng con biết gì cách bấm xem ngày xem giờ rồi xem trùng tang trùng phục, thầy chỉ mới bảo cho mấy sư ông lớn lớn. Tôi chỉ cười thôi. Các vị biết vì sao không? Nó mới vào chùa được có vài tháng, có một năm hai năm, tôi dạy cho các đệ tử của tôi xem cách gì bấm ngày giờ xấu tốt vân vân cát hung á, theo như các sư những cái vị chủ trì mà phải gì phải biết á. Các vị biết không? Nó không lo tu đâu. Nó chỉ lo gì? Kết nối với một nhóm Phật tử. Nó gì? Chia bè, kéo cánh với nhau. Trong một cái ngôi chùa đông Phật tử như thế này, đại chúng về gì? Về chùa đông như thế. Đệ tử xuất gia tôi cũng khá đông. Cứ mỗi một ông, mỗi một cô, mỗi một bác, mỗi một chú thôi. Nó kéo theo một nhóm Phật tử. Ngôi chùa đó có bình yên không? Các Phật tử, có bình yên không? Ví dụ như khi ông Tâm này, ông có một nhóm này, là mộ sư ông Tâm này, quay ông Tâm như là gì ạ? Một thần tượng này. Một nhóm này, mộ sư ông Ân này, quay ông như một thần tượng. Một nhóm mộ ông Hạnh và quay ông Hạnh như một thần tượng. Một nhóm quay các sư cô như một thần tượng. Và một nhóm quay thầy như một thần tượng. Và trong một ngôi chùa có rất nhiều nhóm Phật tử và có rất nhiều thần tượng khác nhau. Và nhóm này nói gì? Thầy tôi mới hơn. Nhóm kia nói gì? Thầy tôi mới gì? Mới được. Và như vậy Phật tử với Phật tử, sư với sư trong một ngôi chùa chuẩn bị có chiến tranh tới nơi rồi đấy. Có đúng không? Cho nên á, một số các bác các cô mới vào chùa chỉ có 1, 2 năm, 3 năm thôi, nó bảo tại sao thầy không dạy cho chúng con xem phong thủy, xem đất cát, nhà cửa, vì chúng con biết thầy rất giỏi về cái đấy. Rồi xem gì, bấm ngày, xem giờ, vân vân. Không, chưa đến lúc. Tất cả những cái đó chúng tôi được học, được biết. Và thậm chí cũng phải nói gì, biết cũng rất gì, rất sâu. Nhưng tại sao chúng tôi không đem nói? Mà trong những năm qua chỉ có nói gì, nói về đạo đức, nói về nhân cách sống của người tu, nói về việc làm tiểu như thế nào, tu như thế nào. Vậy mà cũng còn khó. Cho nên chúng ta thấy vì sao mà bây giờ ở xã hội họ thấy gì? Nhiều những chú tiểu mới cạo tóc mới vào chùa được có mấy tháng, đầu năm vào làm tiểu còn để tóc, cuối năm cạo tóc thì đi cúng gì? Ngồi múa hoa đàn, múa đàn ở trên gì? Đàn tràng thật là đẹp đẽ rồi, ngoan lành rồi. Thậm chí nó chưa thọ giới sa di mà khi lên đàn cúng nó đắp cà sa gì? Cầm gậy tích trường cà sa, đội mũ thất vật như là hòa thượng rồi. Có không? Bạch cụ có không ạ? Có. có mà đúng không? Chưa thọ giới sư bác tức là chưa lên sa di, vẫn còn gì ạ? Mặc cái tấm gì, lên chùa vẫn còn mặc cái áo nâu. Nhưng mà khi thầy sư phụ nó cho nó đi lên đàn tràng cúng, mặc tấm cà sa đàn gì bằng gấm, thêu hoa, thêu rồng, thêu gì, thêu sen, thêu phượng, đội cái mũ thất Phật cà sa, cầm cái gậy tích trượng, múa hoa đàn rất là dẻo. Mọi người ở dưới thì gì? Nghe theo tiếng trống, tiếng thanh la nào bạt là gì, quỳ lại xì sụp rồi nam mô a di đà Phật. Sư thầy gì? Hòa thượng thì múa dẻo quá, khen ngợi, xưng dương, lễ tán một chú tiểu, cung kính, tôn trọng, cúng dường một chú tiểu. Cho nên á, chỉ một hai năm sau, nó không phải là tiểu nữa mà nó là gì ạ? Đại ma đầu. Cho nên các tổ ngày xưa mới nói gì? Mới có câu là gì? Nhất niên thời Phật tại tiền, nhị niên Phật tại Tây Thiên, tam niên niệm Phật hữu tiền là như vậy. Nghĩa là sao? Năm thứ nhất nó xuất ra thì Phật còn ai ngay ở trước mặt, nó có thể sờ thử mó thử nắm đấy. Nó nhìn thấy thầy hoặc nhìn thấy bất cứ một sư nào đi qua, nó đều biết chắp tay A Di Đà Phật, rất là trang nghiêm thành kính. Đấy là Phật ngay trước mặt nó. Nó nhìn thấy bất cứ người xuất gia nào, sư tăng, sư ni, sư cụ hay gì, sư ông, sư bác, nó đều gì? Đều A Di Đà Phật. Đó là gì? Phật ở ngay trước mặt nó. Năm thứ hai, cạo tóc, mặc áo cho nó, dạy cho nó cúng bái, nó đi cúng đi bái rồi, nó có người cung kính tôn trọng rồi, có tiền tiêu lẻng sẻng rồi. Nhìn thấy các gì? Thậm chí các hòa thượng đi qua, nó nghĩ gì? Ôi giời, ông này gì? Hôm rồi mình thấy nó đi cúng gì? Nhìn thấy ông ấy đi cúng ở cái đàn kia gì? Múa còn không dẻo bằng mình. Vứt, vứt. Kiểu thế. Cho nên đi qua không A Di Đà Phật nữa, không chắp tay nữa mà gì? Nó đi qua nó với gì một vài người bạn nó, hoặc một vài ông thầy cúng đi cùng với nó gì? Cười nói vô tư, liệng qua các gì? Các hòa thượng, các thượng tọa, các ni trưởng, ni sư, như là đi qua ngoài phố chợ, không có ai gì, các thầy lớn làm cái gì cả. Cho nên á, ông Phật của nó gì? Chạy sang tận gì? Tận Tây Thiên mất rồi. Không còn phải bên cạnh nữa. Sang năm thứ ba, nó ngổ ngáo hơn, nó ngỗ nghịch hơn, và nó gì? Ngang tàng hơn, và gì? Nó tham đắm vào vật dục, tài bảo thế gian hơn. Cho nên ai đến chùa bảo đi cúng á, tiền, bao nhiêu tiền vào đám, trắng phớ ra 3, 5, 4, 9, 5 triệu, 10 triệu chẳng hạn, giải oan cắt kết 100 triệu chẳng hạn, hoặc là về nhà mới gì 5 triệu, 10 triệu chẳng hạn, trắng phớ ra, đủ thì đi, không đủ thì thôi, đi tìm thầy khác, tôi nhiều đám lắm rồi. Cho nên gọi là tam niên niệm Phật hữu tiền, tức là năm thứ ba xuất gia rồi phải có tiền nó mới gì? Nó mới niệm Phật cho. Không có tiền nó không niệm Phật cho. Đó, cho nên á, cái sai lầm của thì khá nhiều người thầy là như thế. Tôi không muốn mắc vào cái sai lầm đó. Cho nên á, đệ tử của tôi, một số nó bảo rằng, nó vừa là sư bác thôi, con vừa là sư chú thôi. Nó gà gạ tôi, thầy dạy cho con gì? Cách xem ngày giờ đi. Vì Phật tử nhà mình nhiều lắm, họ đến là hỏi. Hỏi chúng con không biết đường nào mà nói, con lại phải giới thiệu lên gặp các sư ông. Thầy đi vắng suốt. Thầy tôi bảo, thầy đi vắng thì có các sư ông. Các sư ông đi vắng thì có mấy sư cô lớn, chưa đến gì, đến lượt các bác. Cho nên nhất định không dạy. Nhất định không dạy những cái đó. Mặc dù thừa khả năng để dạy những cái đó, nhưng nhất định không dạy, vì thời gian chưa đến. Cho nên người làm cha, làm mẹ, người làm thầy, các cụ ngày xưa bảo gì? Phải định liệu thời gian để dạy bảo con cái, dạy bảo đệ tử của mình là như vậy. Không có sau này mà nó hư thì chẳng trách được ai. Thôi hôm nay, buổi khai mạc Pháp hội Thai Nhi lần thứ nhất, thì chúng tôi nói về gì? Đầu tiên hôm nay là nói về bổn phận làm cha, làm mẹ và làm con như vậy. Để ngày mai bắt đầu gì? Vào chính đề đó là gì? Chính đề đó là giảng cho các thai nhi, và giảng cho gì? Cho các gì? Các Phật tử, người làm cha, làm mẹ mà đã từng phá thai, và người giảng cho thai nhi. Ngày mai tôi sẽ làm gì? Tôi sẽ đóng vai gì? Hai phần ma một phần người. Ngày mai tôi sẽ phải đóng gì? Đóng vai hai phần ma một phần người. Có những lúc các vị nghe tôi giảng gì? Các vị phải thâm nhập vào thế giới của ma, thế giới của gì? Của thai nhi, thế giới của vong linh, thế giới của quỷ thần, thì các quý vị gì mới tiếp nhận được những bài giảng của tôi sau ngày mai. Ngày mai hôm nay là gì? Giảng cho gì? Đối tượng là con người, người làm cha làm mẹ đó. Ngày mai thì sẽ gì? Sẽ giảng cho đối tượng là các vong linh thai nhi. Cho nên các vong linh thai nhi, hôm nay thầy nói như vậy là để các con gì? Các con hiểu được là bổn phận của người làm con, không được khởi cái tâm thù hận cha mẹ hoài. Mặc dù biết là cha mẹ sai, với mình. Cha mẹ gì đã đoạn mạng sống của mình, nhưng chúng ta gì, người làm con không được nghĩ tới hận thù. Cho nên trong kinh Đức Phật nói gì, với hận diệt hận thù, đời này không có được. Không hận diệt hận thù là định luật ngàn thu. Nếu lấy hận mà diệt hận thù, không bao giờ có được niềm an vui, niềm hạnh phúc ở trong cuộc đời này, ở trong thế giới này. Chỉ có gì, lấy không hận để diệt đi cái hận thù đó, các con mới gì, mới được an vui, mới được tĩnh lạc, mới được hạnh phúc ở trong cuộc đời này thôi. Và nói tóm lại, các con không hận thù, các con mới có thể siêu thoát, các con mới có thể đi về cõi lành, mới có thể thoát hóa đầu thai về cõi người, về cõi trời, thậm chí là về cõi tịnh độ của mười phương chư Phật. Cho nên ở đây hôm nay vì sao chúng tôi lại nói như vậy, nói về cái phần đạo đức, trách nhiệm bổn phận của người làm cha làm mẹ và người làm con, cũng chỉ để cho cái tiêu đề đầu tiên cho ngày mai nói về cái thế giới tâm linh. Không có ví dụ mà hôm nay tôi đã bộp vào thế giới tâm linh rồi, có người sẽ nghĩ là gì, đến chùa Khai Nguyên cứ nghe mọi người bảo ông sư ấy gì theo chính đạo, nhưng không ngờ gì cũng theo tà đạo, suốt ngày nói về gì ma quỷ, nói về thế giới gì không có thực, thế giới siêu thực ở trong cuộc sống này. Cho nên mới ngày đầu tiên họ nghe thấy chúng tôi nói về thế giới siêu thực, ngày mai họ gì không dám đến chùa nữa, họ cho rằng ngôi chùa này là ngôi chùa gì ạ, tuyên truyền tà đạo mê tín dị đoan. Cho nên hôm nay tôi đi thẳng vào lòng người, giữa người sống với người sống chúng ta, cho mọi người gì có cái đức tin thực sự là có thế giới tâm linh, thực sự là ngoài cuộc sống chúng ta còn có gì cuộc sống ở bên cạnh chúng ta nữa, để ngày mai họ có thể gì tiếp tục đến đây chịu khó ngồi ở dưới gì trời nắng nóng 37-38 độ để mà gì nghe chúng tôi chia sẻ về vấn đề tâm linh, về vấn đề gì tội lỗi do nạo phá thai, và về vấn đề gì làm thế nào đó để cho sám hối tội chướng ấy, để siêu độ cho con cái của chúng ta sớm được siêu thoát, oan gia trái chủ, cởi bỏ thù hận, và để cùng nhau tiến tới mà gì một thế giới quang minh, từ bi, trí tuệ, hiểu thương, kết nối với nhau, không có sự ngăn che, không có sự cách biệt. Đó thì đấy chính là cái mục đích của chúng tôi. Còn ngày thứ ba sẽ dành cho chúng ta gì, vấn đáp Phật pháp. Vấn đáp Phật pháp ngày mai nói về thế giới thực sự là thế giới tâm linh, ngày thứ ba hay là vấn đáp Phật pháp. Nếu có thời gian thì làm chương trình Phật pháp nhiệm màu, nhưng mà chắc là không có. Hôm nay tiện đây thông báo chúng ta luôn một cái tin vui, lo Phật pháp ở tận trong Kon Tum, Đắk Lắk gì hôm rồi ra á, nhất tâm theo pháp hội suốt 3 ngày, đại chúng chúng ta cũng hồi hướng trợ duyên, và Phật tử bắt đầu gì trên đường về đã nhận được tin con trai của mình ở nhà, mọi khi ngày nào nó cũng giật mấy cơn giật và đau đớn cả đêm không ngủ được, nhưng sau 3 ngày pháp hội mẹ bắt đầu làm công quả thêm một ngày nữa, hơn ngày nữa bắt đầu đi về, trên đường về đã nghe người nhà gọi điện ra gì, con trai không bị co giật nữa, đêm ngủ được nhiều hơn, khi về tới nhà con trai đã khỏe ra rất nhiều rồi. Và hôm qua Phật tử tài tử trong kia lại gì lại ra đây và để tham dự tiếp tục 3 ngày pháp hội nữa. Đây là một tin mừng, một tin rất mừng, một tin rất rất mừng cho các Phật tử. Và cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo khắp mười phương, Đức Tử Phụ Thích Ca Mâu Ni, Đức Tử Phụ A Di Đà, Đức Quán Âm, Đức Thế Chí, Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát và vô lượng chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Hiển Thánh Tăng, lịch đại tổ sư, chư Bồ Tát Tiện Thần thường phóng đại quang minh gia hộ cho pháp hội đàn tràng của đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam của chúng ta, giúp đỡ được nhiều những người khổ đau thoát khổ, giúp đỡ được nhiều người bất tín nhân quả báng phá tam bảo trở về gì với chân tâm, với cội nguồn, với đức hạnh của mình để tin sâu nhân quả và quy kính tam bảo, thậm chí là quy tam bảo trở thành một người con Phật tại gia, thậm chí là đủ duyên có thể trở thành một người con Phật gì xuất gia, thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sinh, tế tam độ khổ. Đấy là cái điều gì chúng tôi mong muốn nhất. Và hôm nay trước khi dừng lời để vào thời thượng cúng, vì pháp hội này chúng ta sẽ nhất tâm tụng kinh Địa Tạng ba thời, và quyển thượng, quyển trung vào lúc gì đầu giờ chiều, Còn cái thời sau khi thầy giảng xong thì chúng ta sẽ vào thời thượng cúng đầy đủ và niệm Phật khá một chút, cho khoảng gần một tiếng, 45 phút gì đó thì chúng ta nghỉ ăn cơm xong thì 1:30 chúng ta thức chúng, đánh răng rửa mặt cho tỉnh táo, chúng ta vân tập 2 giờ kém, chúng ta vân tập đúng 2 giờ chúng ta vào khóa lễ tụng kinh Địa Tạng quyển thượng và quyển trung. Sau đó khoảng 2 tiếng 15 phút, tối đa là 2 tiếng rưỡi thì chúng ta nghỉ ngơi đến khoảng 4:30, chúng ta nghỉ khoảng đến 5 giờ một chút, chúng ta vào tụng quyển hạ, tức là thay cho thời đề tam của pháp hội đã tụng quyển hạ, vào thí thực. Thí thực xong thì là hết ngày, thì chúng ta nghỉ 3 ngày chúng ta như vậy. Cho nên cái thời gian thời khóa biểu của 3 ngày pháp hội chúng ta, thầy cũng xin thông báo luôn để chúng ta nắm được. Và trước khi dừng lời, có một cái duyên thế này, đây là thông báo thì kết duyên thôi, tùy chúng ta, tùy tâm. Thông báo kết duyên, cách đây 10 mấy ngày, hôm nay là ngày bao nhiêu nhỉ, mùng 4 đúng không, mùng 4 thì hôm 15 tháng 3 âm lịch vừa qua thì thầy nhận lời thỉnh mời của các Phật tử ở dưới chùa Quất Lâm ở thôn Cố Thổ, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, tức là quê hương của thầy á, cùng huyện, quê hương cùng huyện không phải cùng xã. Nói là Hòa Bình nhưng mà từ đây xuống đến gần thôi, 17-18 cây thôi, ở trên trục đường này. Nhưng mà mặc dù là ở hai bên là đất Hà Nội, bên dưới là Xuân Mai, bên trên là Hòa Lạc. Đấy. Rất phát triển, nhưng ở đấy là thuộc Hòa Bình, thuộc về người dân tộc, đại đa số là người dân tộc Mường, dân tộc Giao, dân tộc Kinh cũng có, nhưng ít hơn. Cho nên á, người dân họ rất là chất phác, thuần hòa. Về đó thì cũng rất là nhân duyên. Về hôm trước, hôm sau, đất chùa thì nó chỉ có mấy trăm mét, bé tẹo tẹo thôi. Nhà tắm không có, nhà vệ sinh cũng không luôn. Cho nên về đó chỉ có một cái gian nhà nhỏ nhỏ. Ngày xưa thì đệ tử của tôi ở đó, tôi xuống đây tôi cướp luôn. Thì thầy xuống thầy không phải cướp, nhưng mà đệ tử nó nhường thì chả còn chỗ nữa, rồi bảo là xây, nhưng xây không có đất. Nhưng về đó mới may ngày hôm trước, ngày thứ hai, có một đại thí chủ phát tâm là cúng mấy tỷ để mua toàn bộ cái đất nhà dân ở bên cạnh để xây, để mở mang cái đất chùa. Thì hiện tại hiện nay cái phần đó thì đã xong. Bây giờ đang xây cái nhà tôn tạm tạm để cho các Phật tử họ ra tu tập. Và đặc biệt ở đó, tuy là cái ngôi chùa đầu tiên của huyện Lương Sơn được công nhận chính thức, nhưng mà nhân dân, các cụ và già trẻ, gái trai, con trai ra chùa nhé. Tôi đi nhận đã từng chủ trì 7-8 ngôi chùa rồi, nhưng duy nhất ngôi chùa đó là tôi thấy con trai ra chùa nhiều nhất. Thanh niên ra, trẻ con ra, bí thư thôn trưởng ra chùa hết, ra làm Phật sự hết. Ngày nào cũng ra, cán bộ lãnh đạo thôn ngày nào ra 2-3 lần cơ. Quan tâm lắm. Dân đi chùa thì già trẻ, gái trai, cả thôn, cả xóm ra hết. 7 xóm cứ thay nhau ra chùa làm công quả, ngày nào cũng như ngày nào. Rất vui. Tối lại từ một cái chỗ chùa chỉ có 20-30 bà vái, bây giờ tối là hàng trăm người đi chùa ra niệm Phật rồi. Thầy chưa dạy buổi nào nhưng mà mới cho các đệ tử thầy dạy thôi mà dân đã khoái rồi, đã vui lắm rồi. Các em học sinh cấp 1, cấp 2, cấp 3 ra chùa thì học hát, rồi ra chùa học thì xin học thì văn hóa, vui lắm. Cho nên đầu tiên cũng thấy là một cái bước đầu để cho cái hành nguyện là gì? Đem Phật Pháp đến với cái vùng sâu, vùng xa, cái vùng dân tộc miền núi, đặc biệt là cái nơi quê hương, nơi mà chúng tôi sinh ra. Không hiểu tại sao Phật có thể Ngài phân ngôi bổ xứ cho sinh ra một cái nơi dân tộc như thế, để sau này có thể lại đưa về dân tộc để gì ạ? Để giáo hóa, để giáo dục đạo đức của Phật giáo cho gì, cho bà con. Cho nên về thấy là thuận duyên, từ chính quyền cho đến người dân họ rất là hoan hỉ. Nhưng mà hội trường cái nhà tôn thì đang làm rồi, khoảng độ tầm tháng nữa thì xong, hơn tháng nữa thì xong. Nhưng dự kiến là sẽ tổ chức một cái đại lễ Phật đản ở đó năm nay, làm thiết trí lễ đài hẳn hoi để tổ chức lễ đài Phật đản, nghi thức tắm Phật theo nghi thức của giáo hội hướng dẫn, cũng như là của ban trị sự và giáo tỉnh Hòa Bình hướng dẫn, vào ngày 12 và 13 âm lịch. Cho nên tiện đây cũng thông báo luôn các Phật tử, trong vì ngày mai có thể có người không đi, ngày kia có người không đi, ai đi được thì đến hôm đó thì hoan hỉ phát tâm về dự với địa phương, với chùa, và đặc biệt là gì, với thầy của mình. Các cụ ngày xưa nói thì chúng ta hứa là gì? Thầy đi đâu thì con theo đấy, đúng không? Có hứa không? Hứa bao giờ chưa? Hứa chưa? Hay là khi vui thì vỗ tay, tay vào. Tới khi thì không vui thì gì ạ? Thì cào cho nó một cái cho nó rồi bỏ đi, đúng không? Cào cho nó một cái rồi bỏ đi. Tôi rất nhớ ngày xưa, từ ngày xưa đến giờ các Phật tử nói rằng thầy đi đâu con đi đấy, thầy lên núi thì con cũng lên núi, thầy xuống biển con cũng xuống biển. Quả thật những năm qua thầy thấy như vậy, nhưng năm nay thực sự là lên núi thật đấy. Lên núi Tản Viên vẫn là thành phố Hà Nội, chứ còn lên núi trong Hòa Bình là gì ạ? Dân tộc thiểu số rồi. Cho nên họ chỉ có cái tâm thôi, họ chưa biết gì Phật Pháp đâu. Như tờ giấy trắng đối với Phật Pháp thôi. Đối với Phật Pháp họ như tờ giấy trắng á. Cho nên thầy cũng mong muốn rằng các đạo tràng chúng ta đến hôm đó, ai về được từ 12 âm lịch thì về, không thì đến sáng 13, tức là ngày Chủ nhật đó, thì về đó. Địa chỉ là chùa Quất Lâm, thôn Cố Thổ, xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. Nó đi từ Hòa Lạc xuống đúng khoảng 8 cây số. Cứ nhìn thấy cờ Phật giáo là chúng ta rẽ vào. Từ Xuân Mai lên trên này đúng 3 cây, cứ thấy cờ Phật giáo hỏi vào thôi. Vào đó thì cứ hỏi gì? Hỏi ông sư nào mà dạo này đen đen, xấu xấu bẩn bẩn đó, chùa Khai Nguyên về đây không á? Thì dân nó bảo có đấy, có một ông như vậy đấy. Thì các vị tìm vào nhé. Đó. Thì về để dự, để làm, cái thứ nhất là làm trang nghiêm đạo tràng. Thứ hai là để cho địa phương họ hoan hỷ, họ tạo điều kiện cho cái sự nghiệp hoằng pháp của đạo tràng thầy trò chúng ta ở tại một vùng đất mới, một vùng quê mới, không phải là thủ đô nữa, mà là một tỉnh nữa các quý vị, một tỉnh lẻ đó. Đó. Thì mong các quý vị trong đạo tràng chúng ta cũng hoan hỷ. Và một cái điều nữa, cái điều mà tôi rất ngại nói nhưng mà vẫn phải nói, đó là sao? Ở chùa đấy không có tượng, tượng nó bé bé tí tí. Thì bây giờ làm cái giảng đường thì phải á, làm cái giảng đường thì phải có tượng. Mà cái giảng đường nó khoảng bằng 1/3 cái nhà này thôi, không lớn đâu. 1/3 cái nhà này. Ba pho tượng thì hôm qua hỏi, muốn làm nhanh thì cái chú Thế Anh chú bảo là ở dưới này con có 3 bộ tượng. Một bộ tượng Tam Thế con làm gì? Sẵn rồi. Tây Phương cũng gì có phôi rồi. Và Đức Phật Thích Ca, A Nan Ca Diếp thì sẵn rồi. Nếu mà thầy cần nhanh nhất thì thầy chỉ là 2 bộ có sẵn, 1 bộ có phôi kia thôi. Thì khoảng một nửa tháng đến 1 tháng là xong hết. Thì thầy tính là gì? Như vậy là khi vừa xong đạo tràng cũng vừa có tượng. Nhưng mà hỏi ra thì bao nhiêu tiền thì chú bảo 3 pho Tam Thế. Đâu rồi, hôm qua ghi đây rồi. 3 pho Tam Thế cao 1m8, bằng gỗ, không phải gỗ mít, cái gỗ gì mà gỗ gì thế làm ở trên trên đại tượng chúng ta. Gỗ gì? À, gỗ đỏ, gỗ gỗ đỏ. Gỗ này nó tốt hơn gỗ mít, nó không nứt nẻ và không cần sơn, nó vẫn đẹp. Cứ để như thế đánh bóng lên là sơn thờ vẫn đẹp. Sau này có điều kiện thì mới sơn sau. 3 pho Tam Thế cao 1m8. Chú bảo là xin 50 triệu một pho. 3 pho là 150 triệu. Phật tử nào, doanh nghiệp nào, đại thí chủ nào cung kính cả một pho thì cứ cung kính. Thầy xin gì? A Di Đà Phật cảm ơn. Còn nếu mà cung kính được cả 3 pho thì cung kính cả 3 pho. Còn nếu không thì chúng ta gì? Gieo duyên. Còn Tây Phương Tam Thánh á, chúng ta tu tịnh độ mà, chùa tịnh độ cho nên là trên cao có Tam Thế. Tây Phương Tam Thế về nơi, về những cái nơi chùa vùng sâu vùng xa như vậy chúng ta phải thờ đủ cho gì? Giống như các chùa chúng ta ngày xưa, trên là Tam Thế, trên cao nhất là Tam Thế. Thứ dưới là ban dưới là gì? Là Tây Phương Tam Thánh. Tây Phương Tam Thánh thì gồm có tượng Đức Phật A Di Đà cao 2m3, tượng ngồi đấy nhá. Thì chú ấy xin là 100 triệu. Tượng Quán Âm và tượng Thế Chí đứng hai bên cao 2m2, chú xin 50 triệu một pho. Như vậy là Tây Phương Tam Thánh là 200 triệu cả ba pho. Còn Đức Thích Ca cao 2m07 thì chú xin là 80 triệu một pho. A Nan và Ca Diếp cao 1m85 tượng đứng, chú xin là 40 triệu một pho, hai pho là 80 triệu. Một tòa Cửu Long là cái biểu trưng của gì? Của ngày lễ đản sinh của Đức Phật. Và cũng là đầy đủ tượng Phật nhất ở trong gì? gần như là tượng đầy đủ cả một tòa Tam Bảo trong tòa Cửu Long đó, cao 2,15 mét, chú xin là 90 triệu. Đó, thì các Phật tử chúng ta có thể là ở đây thì tùy theo các doanh nghiệp, các Phật tử có khả năng hoặc các đạo tràng chúng ta đóng góp phát tâm. Bây giờ thì thầy bó tay rồi, thầy xuống đấy bó tay rồi. Hôm rồi may mà có một Phật tử, một Phật tử thuần thành phát tâm là hiến cái đất đấy, không có thì bây giờ cũng không có mà làm. Thì đấy, ở đây thì chắc là tí nữa chỗ phòng thông tin hay là bên bên câu lạc bộ và bên Bắc Chính ở bên ban kinh tế của đạo tràng chúng ta làm cho một cái hòm công đức cúng tượng ở chùa Quất Lâm riêng ra, khác với ở đây. Khác với ở đây ai cúng Địa Tạng hay Quan Âm hay cúng Đại A Di Đà ở đây thì cứ xuống dưới cửa chùa, xuống phòng khách. Còn chúng ta làm một cái hòm công đức cúng tượng chùa Quất Lâm riêng thì chúng ta gieo duyên người 500, 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 100 và một vài triệu vân vân thì tùy tâm. Ai có điều kiện cúng cả pho thì cúng cả pho, hoặc cả đạo tràng cúng cả pho vân vân thì có thể các quý vị gặp thầy hoặc gặp các sư ông, các sư cô chúng ta đăng ký cũng được. Trước khi dừng lời thầy xin có cái thông bạch như vậy để các Phật tử chúng ta cũng hoan hỷ biết đây là tùy duyên. Thông bạch xong rồi mà không có tượng cũng không sao, không có tượng thì thỉnh ảnh lên cũng được mà, đúng không? Dần dần cũng sẽ thành đạo tràng. Hôm nay thì thôi, chúng ta làm lễ hồi hướng ở đây và chúng ta nhận kinh và chúng ta làm lễ tượng cúng luôn. A Di Đà Phật.
Thỉnh đại chúng đứng lên.
Nguyện đem công đức này,
nguyện đem công đức này
trang nghiêm Phật tịnh độ,
trang nghiêm Phật tịnh độ
trên đền bốn trọng ân,
trên đền bốn trọng ân
dưới cứu ba đường khổ,
dưới cứu ba đường khổ.
Nếu có ai thấy nghe,
nếu có ai thấy nghe
đều phát tâm Bồ Đề,
đều phát tâm Bồ Đề
hết một báo thân này,
hết một báo thân này
đồng sinh về Cực Lạc,
đồng sinh về Cực Lạc.
Nam mô A Di Đà Phật,
Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát,
Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát.
Ha ha, 闻三摩地娑诃。